Bây giờ là 8 giờ tối ngày mùng 5 Tết. Dạ, ở tại làng A-di-đà, Indio, trong cái đàn Việt sư, chúng tôi sẽ có thời pháp đặc biệt mời quý vị chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
tôi nhận lời trả lời những câu hỏi thì người ta đã đem giấy lên đây, tôi ưu tiên trả lời cho cái bác Phật tử ở San Diego. Kính thưa sư phụ, hôm nay con mạo muội viết thư này trình lên sư phụ, kính xin sư phụ giải thích cho con được rõ. Thứ nhất, đã từ lâu con niệm Phật bằng ý niệm, không niệm bằng miệng, niệm trong tâm không niệm ra tiếng, mà tại sao lúc con ăn uống, vô restroom rửa mặt, thay đồ, đi đứng nằm ngồi, con đều nghe tiếng niệm Phật liên tục vang lên hai lỗ tai con, và mắt con nhìn gặp bất cứ đồ vật gì trong nhà như bàn ghế, sofa, tivi, lò bếp, con cũng đều niệm Phật. Ai? À, bây giờ lắng nghe nha. Thường thường chúng ta tu tịnh độ chúng ta niệm bằng miệng. Tôi nhiều khi tôi đi chợ rồi thấy có nhiều bà đệ tử, bà đi về bà lầm thầm lầm nhảy trong miệng, có không vậy? Hồi niệm lầm thầm mà cũng như là tôi gặp đệ tử tôi nhiều lần lắm, mà họ gặp tôi họ không chào tôi, hồi giờ mình đổi sư phụ thì hỏi gì đang niệm Phật. Rồi những người đó niệm bằng miệng mà niệm thầm. Rồi cái ông này nói nè, xin sư phụ giải thích cho con được rõ. Đã từ lâu con niệm Phật bằng ý niệm, không niệm bằng miệng, không niệm ra tiếng, mà tại sao lúc con ăn uống, vô trong restroom rửa mặt, thay đồ, đi đứng nằm ngồi, con đều nghe tiếng niệm Phật liên tục vang ở bên hai lỗ tai con, à, mà mắt con khi nhìn bất cứ vật đồ gì trong nhà như bàn ghế, sofa, tivi, lò bếp, con cũng đều niệm Phật. Rồi quý vị đối với vị ai hiểu cái này tốt hay xấu? Tốt hay sao? Cái chỗ này đó, tôi chúc mừng cái người này. Tức là bất niệm tự niệm, à, niệm tới cái chỗ vô niệm, mình không có khởi mà nó tự niệm. Thì cái này đó nó nằm ở trên cái, ở trong kinh nào quý vị? Ai biết? Nằm trong kinh nào? Với cái, nếu quả thật mà ông này, ông có giữ cái trình độ này á, ông giữ cái trình độ này hoài, ông đừng có tạo những ác nghiệp, bật hết các duyên, đừng có tạo thêm các duyên mới vậy, nó cũng không tạo duyên gì hết á. Thì cái ông này ra đi sẽ giảng sanh. Với điều kiện đừng tạo, đừng có kết duyên nữa nha, chứ là sao bật hết các duyên, à, không có cái gì nữa, không làm thiện, không làm ác, chứ đi theo con đường này đi. Lúc nào đi tới đâu cũng nghe tiếng niệm Phật, niệm bằng ý mà nó văng vẳng. Có nhìn cái lò thấy tiếng niệm Phật vô nhà cầu, thấy nghe tiếng Phật nó văng vẳng trong tay mà không niệm, cái miệng không niệm mà nó cái niệm Phật ở trong ý cộng nó văng vẳng. Nó nằm trong kinh nào vậy quý vị? Hả? Có kinh đó. Thật ra đó, nhân dân cõi cực lạc ở trong kinh Tiểu Bổn, tiếng nước chảy, tiếng lá rụng, tiếng chim hót, tiếng hoa rơi đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có phải không quý vị? Như vậy ông này cũng đã tới cái trình độ tiến lên nữa, xuống dưới cái vùng nhập thì gặp cái vùng bà Tám, mà bà Tám đã chửi mình, bà nói mình cũng nghe từ cái miệng bà, nó trở thành là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và ông đi được như vậy bây giờ rõ ràng nè, đã từ lâu con niệm Phật bằng ý niệm, không niệm ra tiếng, mà tại sao lúc con ăn uống, vô restroom, rửa mặt, thay đồ, đi đứng nằm ngồi, con đều nghe tiếng niệm Phật liên tục vang ở hai lỗ tai con, và mắt con nhìn gặp bất cứ đồ vật gì trong nhà như bàn, ghế, sofa, tivi, lò bếp, con cũng đều nghe tiếng niệm Phật. Thì như vậy đó là kết quả là niệm Phật lâu là thành khối, mà thành khối rồi cái mục đích của niệm Phật là như vậy nè. Niệm Phật để chi? Là mình không còn niệm chúng sanh nữa. Vì khi đó mình đi xuống với bà kia có chữ, mình tự nhiên mình cũng nghe là tiếng niệm Phật. Mình vô nhà cầu đó mình tiếng nước blood toilet cũng là tiếng niệm Phật. Rồi mình nghe cái tiếng TV hát mình cũng nghe là tiếng niệm Phật. Thì cái người này không còn bị đau khổ bởi khen chê, phải mấy hơn thua. Họ thấy cái tivi cũng là niệm Phật, mà người này lên bàn Phật cũng là nghe tiếng niệm Phật, mà vô nhà cầu cũng là niệm Phật. Như vậy cái người này không còn cái cảnh giới giữa quế và tịnh nữa. Hiểu chỗ cái gì? Công phu của niệm Phật là cái chỗ này đó quý vị. Chúc mừng. Này Xá Lợi Phất, cõi cực lạc, tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng lá rơi đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn mình ở đây thôi đủ thứ chuyện, thành ra tôi chúc mừng ông này. Niệm tới đó kêu là bất niệm, cự niệm. Vô niệm tức là không còn cái ý niệm nữa, mà tự động nghe cái gì cũng là tiếng Phật Pháp. Như vậy có khác gì người này đã có trình độ đúng kinh Diệu Pháp đi qua, là phẩm bất thường bất khinh Bồ Tát, thấy ai cũng là Phật hết rồi. Thành ra cái người này ở trong làng Di Đà cũng là niệm Phật, mà về nhà cũng là niệm Phật, mà người này bây giờ đi làm cũng là niệm Phật, đi vô restroom cũng là tiếng niệm Phật vang vẳng. Thành ra người này có còn bị người ta làm phiền não đâu quý vị. Tôi mời các bác đó đứng lên. Bác nào là câu hỏi đứng lên đi. Bác Thiện Pháp ở San Diego, có phải là bác bây giờ bác vô nhà cầu không? Bác không nghe tiếng niệm Phật. Cái người này là chết sẽ biết trước giờ. Người này sẽ rất là good trong cái vấn đề, người này sẽ không làm phiền sư phụ nhiều. Nếu mà có dưới điều kiện là có quan gia trái chủ gì thì sư phụ lại cái khai thiện nhẹ nhẹ, không có cực kỳ sư phụ đâu. Cái người này là cái người khi đặt cái này thầy rất là mừng. Thì mục đích của chúng ta là tu làm sao để mà tâm vô sở trụ. Mà ngay cả lúc này đó, ông vô tới trong cầu và cái cầu tiêu, chúng ta là thường thích tụng niệm ở trước bàn Phật. Mà ông này cũng vô trong nhà cầu, ông cũng nghe tiếng niệm Phật vang vẳng, ông nhìn cái lò nấu ăn cũng thấy niệm Phật, ông nhìn một cái gì cũng thấy niệm Phật hết, mà ông lên trên xe, ông cũng thấy tiếng niệm Phật, mà cái miệng không có niệm mà nó niệm bằng ý. Thì như vậy vô tình đó là ông cột, niệm Phật cái gì để không còn niệm chúng sanh nữa, phải không quý vị? Cái ông này bây giờ ông thấy người đẹp, ông cũng là thay thế niệm Phật, mà người xấu cũng thấy niệm Phật. Vô tình chúng ta đạt cái cảnh giới là bất niệm tự niệm, vô niệm tức là không còn khởi cái niệm mà tự động nó niệm trong tâm mình. Bất niệm tức là không có một cái ý đi niệm Phật, mà tự động nó có chuyện niệm Phật văng vẳng. Thì đây là đạt thành cái cảnh giới là tôi kêu là niệm Phật Tam Muội. Chúc mừng. Rồi nghe chị ông hỏi tiếp là những tiếng mõ, tiếng chuông trong pháp hội và tiếng đại hồng chung đánh lên, tiếng ngân vang xa mà con nghe đó chỉ là tiếng A Di Đà Phật cho con, giữ niệm theo nó cho con không nghe là tiếng chuông, tiếng mõ nữa. Có phải là tiếng gió thổi, tiếng bà tám nói xấu, tiếng ông Dượng nói phét ra chơi, là cái tướng của thần Thiện Tôn lên đây là những con khỉ múa má, ông cũng thấy là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy thì Thiện Tôn nó có làm con khỉ nó mối lại, ông cũng không có phiền, ông thấy đó là tiếng niệm Phật. Thì người này không ai làm phiền não được đấy. Người này dù sống ở cõi này là con an lạc, nó phải từ đó có thấy có an lạc đó không? Không, không an lạc.
Con cũng nghe tiếng niệm Phật trong đầu, thành ra con nhiều khi con muốn tĩnh lặng để con thắng tay, con nghe nó hoài, nó niệm hoài.
Cái đó là sướng rồi, thấy không? Cái đó là sướng rồi. Mục đích của người ta là niệm Phật, niệm là nhớ, Phật là giác ngộ, dịch là vậy thôi. A Di Đà Phật là vô lượng thọ, A Di Đà Phật là vô lượng quang, A Di Đà Phật là vô liên quang, A Di Đà Phật là vô ngại quang. Mình tưởng tượng cái chữ A Di Đà Phật, mình tưởng lầm đó là một ông Phật, nhưng mà thật ra nói về cái Phật tánh của mình đó. Con nên niệm để con trở về với Phật tánh của con á, có phải không? Tới cái cảnh giới đó là ở trong cái phẩm mà 22 tối cực giảng sanh. Cõi đó không có nhà cửa lầu cát, không có tướng nam tướng nữ, cõi đó chỉ có an lạc vui vẻ. Thành ra khi mà người niệm tới đó đó, cái người đó rất là tốt, con cái đó là con đường đi con rất là đúng. Mà niệm được như vậy đó là cái mục đích của Đức Phật A Di Đà, niệm tới cái chỗ mà mình không còn nghĩ mình niệm Phật nữa, mà ra ngay tiếng hồng chung đánh ồ đi ngang đó. Người tu mà lớp cấp một thì nghe trời khó quá, trời thầy sắp sửa, ông thầy sắp sửa thầy giảng pháp là tại sao còn cao vậy đó. Cái đó là loại phàm phu niệm Phật, thấy không? Cái chỗ này chỗ thanh tịnh, tại sao nhẹ nhàng chùm lưng? Cái lỗi là chất nhất ô nhiễm. Còn con đi ngang quá, con nghe mấy người khác là con nghe cũng là tiếng niệm Phật thôi, đúng không con? Cái đó là mục đích của sư phụ đem cái đó cho tụi con đó. Tiếng mõ, tiếng chuông đó, cái tên cõi cực lạc này Xá Lợi Phất, tên cõi cực lạc, tiếng nước chảy, trứng lá rơi, tiếng chim hót đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trong khi làng A Di Đà này, tiếng chuông chùa, tiếng sư phụ thuyết pháp, tiếng đại hồng chung, mấy bà thấy nó đều là cái tiếng làm cho mình phiền não, khó chịu, ngủ không được. Như vậy ông bây giờ ông vô đâu một phòng mà có người ta ngái, để bên ông thể hiện ngái, ông cũng nghe tiếng ngái đó là gì? Tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì người này dục chỗ đâu không có phiền não, người này ở tại ca bà đang là sống trên chúng sanh cực lạc rồi đó. À, còn mấy bà vô than thầy cũng ngủ gì đâu vô phòng bên, bà này ngái ra bà kia ngái trốn chịu nổi. Thì làm sao chỉ có ông này câu niệm Phật và ông đã thành khói rồi. Thành ra ông này là thuộc cái lỗi là gần bùng mà chẳng hối tắm mùi bùng. Ông này đi tới đâu là có sen đỡ chân tới đó. À, tại vì bước chân có chân, có đi ngang đài Quan Âm mà con nghe tiếng ca con có khó chịu không? Con nghe vẫn là tiếng niệm Phật, thấy không? Rồi con nghe tiếng mà Minh Như ông nói rỗng rãng con cũng không có xịu. Mà con nghe là tiếng niệm Phật quá lớn đi. Con thấy Thiện Tôn với con khỉ con nghe là tề thiên đang niệm Phật, thấy không? Thành ra cái đó là mục đích của người niệm Phật, để tới cái chỗ mà tâm không còn dính mắc bởi âm thanh, tất cả tới đây chỉ là người mà con không còn thấy ai xấu nữa. Vì họ là họ chửi con cũng nghe ông người đó đang niệm Phật, bà đó là mắng con cũng nghe là niệm Phật, thì con giống như là ngài Phật ấn để ngồi thiền. Thì ngài Tô Đông Pha, dân hầu Tô Đông Pha hỏi: à, thưa bà thượng Phật ấn, ngài ngồi giống cái gì? Ngài con tôi ngồi giống gì? Ông ngồi giống ông Phật. Rồi lúc đó ngài Phật ấn hỏi là Tô Đông Pha hỏi lại ngài Tô Đông Pha hỏi Phật ấn: thưa bà thượng, tôi ngồi giống gì? Tôi ngồi thiền. Ông ngồi giống ông Phật. À, lúc đó ngài Phật ấn hỏi lại Tô Đông Pha: ngài coi tôi ngồi giống cái gì vậy? Thưa quan Tô Đông Pha, ông ngồi giống đống cứt bò. Thì như vậy, ở trong bụng của Tô Đông Pha là cứt bò, thì thấy ai cũng cứt bò. Trong bụng mình là bà Tám, đi tới đâu mà thấy người ta cũng là bà Tám. Mà mình người tốt, mình thấy ai cũng là người tốt, phải không quý vị? Chúc mừng. Ít ra là hồi đó tới giờ, thầy nghe được một người niệm Phật mà đạt tới trình độ được mừng lắm. Em. Rồi. Con có một bộ máy lắc nhiệt bổn, nằm để hai gót chân lên máy, khi mở máy lên thì tiếng máy kêu cắt cục, nổi lên liên tục. Nhưng lạ quá con không nghe tiếng nó nữa, mà con nghe tiếng cắt cục đó trở thành là tiếng niệm Phật, cho con nương theo đó mà miên man niệm Phật rõ ràng trong lỗ tai cho đến khi tắt máy. Quá đã luôn. Máy nào cũng đã hết. Đã chưa quý vị?
Nghe cái tiếng đó
rồi
nó giống như là
cái
giống như
là tiếng nghiệp để mà mình niệm Phật. Đó, nên thì đã chưa? Còn mấy bà mà tu trợ cho mình cái cắt cục phải tắt đi làm tao phiền não lắm. Ông này tới cái chỗ là gió động, phương động, nhưng mà tâm không động. Mà tâm không động tức là tâm gì? Tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ tức là niệm Phật đó quý vị. Mình ông đặt cái này lên tôi rất là mừng. Khi con lái xe, con mở nhạc quẩy quất lên, nhưng chỉ vài câu hát đầu là trong tay lỗ tai con nghe, sau đó toàn là nhạc niệm Phật, mà những tiếng hát kia bị chìm xuống, bị nhỏ lại, và tiếng niệm Phật lớn hơn át đi tiếng đờn ca xuống hát ở trong radio ra. Đã không quý vị? Hả? Như vậy một người mà đã tới trình độ này, ngồi ở dưới nấu bún bò, người ta xuống chê khen, thì ông này chỉ nghe đó là tiếng niệm Phật thôi, phải không? Người ta hái quýt, ông cũng nghe tiếng niệm Phật. Thì cái người này sống không cần tham sinh đường, chết không sợ đọa địa ngục, vì mình đang ở trong cảnh giới cực lạc rồi đó quý vị. Hạnh phúc không quý vị? Thế rõ ràng, ông này niệm gì là tôi thấy tôi đọc cái này một lần. Con còn khi lái xe con mới nhập bài quất lên, nhưng chỉ vài câu hát đầu là trong tai con nghe tiếng nhập bài quất tiếp theo, là con nghe từ cái tiếng đó là tiếng niệm Phật, mà những tiếng hát kia bị chìm xuống nhỏ lại, chỉ còn tiếng niệm Phật lớn át đi những tiếng đờn ca sướng hát trong radio. Con đi trên máy bay 747 đi về Việt Nam, phải không? Tiếng phản lực cơ rất lớn, con vô restroom thì tiếng động ầm ầm càng lớn hơn gấp bội lần. Nhưng lạ quá, con không nghe tiếng ầm ầm của động cơ nữa, mà tiếng động cơ phản lực 747 vẫn là tiếng A Di Đà Phật liên tục nổi lên cho con niệm theo nó. Đã chưa quý vị? À, nhớ kỳ pháp hội mở tháng 7 2014 ở Youth Center, liều ngủ của con ở gần máy điện. Muốn đi restroom con phải ngang qua máy đèn, chạy suốt 24/24, tiếng nổ bùng bùng liên tục. Nhưng khi con đi gần máy đèn thì con nghe tiếng nổ của máy đèn là tiếng niệm Phật A Di Đà không à, là con thích thú đứng gần mấy đèn mà miên man niệm Phật. Một hồi lâu, đến khi nhìn lại thì thấy mình chung quanh là rừng cây rộng rác, lại vắng vẻ không có ai, sợ có con thú gì không nên, con đi trở lại lầu. Đi ngang cái máy điện của tôi mà nó chạy rồng rồng, mà nghe rằng tiếng niệm Phật thì quá đã luôn. Thành ra cái bài nào có nổ cái gì đó, đi ngang mấy bà nổ văn miệng mình cũng chết. Quá đã thì thấy đã cho quý vị, cái người tu đó mà đi ngang cái máy điện của thầy mà vẫn nghe là tiếng niệm Phật thì cái người này không có bà tám nào làm khổ ông được hết á. Bà vợ ông còn làm khổ được nữa không? Nhưng mà đừng có nói đã cho lần ngược lại. Tất cả cái tiếng gì của niệm Phật nó phát triển từ tiếng hồn ni của con, là những từng cái tiếng mà đâm xé vào tim con là tôi xỉu à. Bây giờ nghe kỹ nha. Bây giờ đó là tiếng gì cũng làm phiền được, chỉ trừ tiếng cằn nhằn của họ đi còn làm con động không à. Cái đó là còn chút xíu duyên đó nha. Bước vô cái là phải dứt cái đó, đừng có lọt vô cái của thường làm đó. Quý vị thấy ghê gớm không? Tiếng máy điện nghe cũng là tiếng niệm Phật, tiếng 747 nghe là cũng nghe tiếng niệm Phật, à, tiếng nhạc Mỹ cũng nghe tiếng niệm Phật, đi ngang chỗ đồng hồ nghe tiếng Phật, mà chỉ trừ có cái tiếng của bà xã là vẫn còn không phải tiếng niệm Phật. Đang từ từ chuyển phải không? Rất là thành thật khai báo với các bạn luôn. Không không, cái mà tôi khó đó, tôi thấy là ai mà đứng ở cái máy đèn mà nó rầm 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 vậy mà nghe đến tiếng niệm Phật là quá đã. Đã lúc vui lúc sung sướng lắm, nhưng mà cũng cái máy đèn cũng không thắng được cái miệng của bà xã, mà cái 747 âm thanh cũng không thắng được bà xã luôn.
Cái đó là cái gần nhất đó, cái gần nhất của chú đó là bà xã nhằn, mà khi nào chú mình nghe như tiếng niệm Phật
rồi đó là coi như là con về thượng phẩm thượng sanh luôn á.
Cái cuối cùng mà con chắc được từ
phòng ăn cơm đến đi vô cung điện thì con mỗi bước đi đều ai như được Phật không?
Dạ.
Cái chỗ này nó nghe hoài hả?
Cái đó có đã.
Không có niệm mà tự nhiên.
Nhưng mà bà lâu nay bà xã còn cằn nhằn không? Thỉnh thoảng mới có cằn.
Bớt rồi.
Bớt là ngày cái lần.
Lộ thảy. Cằn nhằn nữa thì. Nghe
lấy cái máy cho ông nghe, tại trên mạng người ta đang còn lấy, không biết ông này nói gì mà nghe bà xã.
Có một người niệm Phật mà có một người mà bà xã niệm bà xã nhằn mà không có giống như cái niệm Phật, không biết một người.
Không không, cứ nói bây giờ cô nói lại đi. Tức là bây giờ thầy khai lai lại đi. Ở trên đại chúng thường nghe ác sinh lắm, từ lâu nay những cái chuyện niệm Phật mà tới cái đặc điểm này tôi cũng không có, tôi thấy mình mỗi chút nữa tôi thấy bên nam đã có một người là cái bên nữ phải có người lên đấu coi nha, cái bên nữ nó cảm tưởng tôi niệm thế nào nha. Không, bây giờ ông này được cái là tiếng ngái của người ta không làm ông phiền nữa rồi phải không, tiếng máy đèn cũng không làm phiền, tiếng máy điện rầm rầm mà tiếng 747 cũng không làm phiền đi, coi như sung sướng quá rồi phải không.
Dạ, mỗi lần cô vô rất chung là vừa đóng cửa vô là nó niệm Phật liên tục luôn,
nó quá đã luôn.
Nó lớn, bây giờ càng cái không gian càng nhỏ thì càng nghe lớn.
Rồi mỗi lần vô phòng ngủ cho bà xã thì tiếng niệm gì?
Mỗi ngày trước khi ngủ thì con chặn máy niệm Phật suốt đêm luôn. Yeah. Suốt đêm suốt ngày dạy tập dậy đó sư phụ.
Sư phụ
tôi hỏi bà xã đó.
Dạ,
bà xã tôi. Bây giờ thỉnh thoảng bà có tu tịnh độ không?
Dạ có.
Rồi có khi nào con làm những chuyện bất như ý rồi có cằn nhằn không?
Con cũng ít cằn nhằn không bớt rồi.
Nhưng mà vẫn có phải không? Rồi lúc mà cằn nhằn, con còn nghe tiếng cằn nhằn đó là tiếng niệm Phật hay là con biết đó là tiếng cằn nhằn?
Biết tiếng cằn nhằn. Dạ. Bây giờ mình tập từ từ, không phải cái mình còn thân khác, mình còn đang tu tập, không phải là đâu.
Cho thấy rằng quý vị thấy không?
Nếu mà ai cũng mà
đúng rồi. Không có nói mình nói thật để mình tìm. Nghĩa là ông niệm Phật ở đó đó. Mà coi như là cái âm thanh của 747 vẫn thắng được luôn. âm thanh rồi cái máy đèn thầy mới đèn dầu đó, thầy mới vừa rồi năm 2014 là mới ông dẫn tôi đây nè, là cái máy dầu đó 30.000 kWh mạnh lắm đó, máy dầu đó chứ không phải máy xăng nữa, nó ồn lắm. Mà ông vẫn nghe tiếng niệm Phật, ông đứng enjoy nữa, phải không? Vô trong nhà cầu là cái tiếng tán nước tao lái cũng kêu, mà tiếng mà mở nhạc trên xe vẫn là tiếng niệm Phật, không tiếng đại hồng chung vẫn là tiếng niệm Phật. Vậy là cái tiếng bà xã càng nhằn nhỏ nhỏ mà vẫn là tiếng càng nhằn. Cho thấy rằng cái người nữ mình nó mạnh lắm.
Bà có đây không? Bà
cái âm thanh của người nữ mình là hơn 747.
Bà có đây không? Cho nhìn nhan sắc.
Còn khi mà lại ta tổ chức bái đó chứ.
Dạ.
Cái chú đó chú nói một là con niệm một câu.
Dạ.
A Di Đà Phật.
Dạ.
Số 2 là A Di Đà Phật.
Dạ.
3 A Di Đà Phật.
Xuống cũng là
hai câu A Di Đà Phật.
Dạ.
Lên là một câu nữa.
Đã quá.
Liên tục luôn sư phụ.
Đã quá.
Từ đó vô đây cứ niệm hoài, con bây giờ con chỉ có lắng nghe.
Dạ.
Lắng nghe thôi, khỏi cần niệm ta nói.
Bây giờ con ráng đi, phải sao làm sao thắng được tiếng càng ngàn của bà xã nữa, là coi như lọt cho tôi được làm chắc chắn rồi.
Con nằm ở trên cung điện đó mà tiếng của mấy bạn đi tới đi lui để rửa mặt đó.
Dạ.
Mà cái tiếng con nghe đó là tiếng niệm Phật không?
Đã chưa đó, thành khối rồi đó. Yeah.
Con cũng có tập tu tập theo chứ giờ con cũng chưa có cái gì hết chứ chịu. Tôi hỏi chứ phụ.
Không, ổng là khá đó, cái gì khá như vậy đó mà cũng không thắng nổi cái tiếng cằn nhằn của bà xã như vậy.
Tại sao? Tại sao? Đừng hỏi tại sao. Xin em đừng hỏi tại sao.
Tại vì cái 747 nó cũng lâu lâu con có về Việt Nam lần, thấy không? Lên máy đèn rồi lâu lâu cũng hiện lần. Thành ra những cái nghiệp đó nó ít hơn. Mà con theo, con ở với bà xã con là mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi.
40 mấy năm.
Đó, 40 mấy năm. Thành nó kêu là tích lũy nghiệp phiền não. Cái đó là kêu là huân tập từ đời này sang đời khác. Thành ra con nó nhớ nha, hai cái nhân duyên mà để gặp lại là thương và ghét. Phải không? Bởi thế nó con bật luôn cái duyên. Ngày nào mà bà chửi con, bà cằn nhằn con, nói đã quá đi, tôi nghe tiếng niệm Phật không là sung sướng.
Là
chừng nào báo tôi biết nha, tôi ăn mừng, tôi mở đại pháp hội cho ông lên đó. Cố gắng, không biết nói thầy rất là mừng. Người đệ tử mà niệm được cái giai đoạn đó là con sắp lọt vào cửa rồi đó, đã lắm đó. Vì hiện tại bây giờ con bớt phiền não, cái người này dùng cho chỗ nào cũng ngủ được hết, không còn. Còn tiếng chỗ còn ngủ, mà ăn uống cũng không kẹt nữa, mà đi từ chỗ ồn. Xe lửa chạy qua người ta nhiều người ngủ được, mà xe lửa chạy nhưng mà tiếng niệm Phật đúng không? Đã quá đó, như là quá đã luôn, nhỉ còn nhẹ có cái bà xã nhằn nhằn chịu không nổi thôi. Dạ thoải mái rồi đó.
Bà xã tôi nói con cũng thoải mái.
Dạ thoải mái.
Tập từ từ.
Từ từ quý vị đó, mục đích của niệm Phật là tới cái giai đoạn đó để cho mình trở lại tâm chánh định như nhiên bất động đó. Thấy không? Gió động, phước động, nhưng mà câu Phật hiệu làm cho mình không động. Gió động, phước động, nhờ cái niệm Phật nó làm cho mình không động, tức là khen tiếng chê. Ông niệm khá lắm đó quý vị, khá lắm đó.
Diệu Ban lái xe, con ngồi kế bên mà nghe cái tiếng cái gió vô đó chứ. Yeah. Con nghe niệm Phật không?
Là nghe tiếng niệm Phật luôn, nó đã quý vị.
Gió vô con nghe A Di Đà Phật không?
Đó. Khi nào tôi dứt khoát là cái ông này chết thì phải lo đám cho ông, để cho tôi quay một cái cuốn phim là ông này là cái người đã có đại thiện duyên. Còn thiện giải là cái người này không bao giờ có niềm tin với Tam Bảo, đúng không vậy? Nhớ nha, bắt đầu ông bệnh cái gì là phải báo trước là tôi ra tôi quay một cái phim. Ông phải sẵn sàng máy móc ở nhà, khi bắt đầu mà ông có triệu chứng gì bệnh á, là giống như quay gì sẵn hết. Sư phụ lại, sư phụ sẽ coi thấy cái người mà có được cái thổi tướng mà niệm Phật mà tam mũi đó, để cho chú gì thấy, vì tôi có một cái người là không tin Tam Bảo, rồi bị đủ chuyện, rồi tôi phải dùng tất cả technique để dụ dỗ để mà về. Và cái ông này ông đã có niệm Phật ở đó rồi, để rồi mình coi cái phút cuối như thế nào. Để mình làm có hai cái đoạn, một cái là coi như thượng vàng những cái hạ cám. Ông tôi cô tính nói gì đó cô? Rồi đưa cái máy cho bà, coi bà niệm Phật có thấy cái gì.
Thầy con cũng có gậy đạn thờ, vô khi con nằm thì nằm mà để ngủ thì tự nhiên những cái câu văn phần mà ở trong trong kinh là tự nhiên tuôn ra trong người con nữa. Đọc cách rất là thuộc là
kinh
kinh con đọc trong nhật tùng
à, tự động trong đầu nó ra,
nằm trong đầu ra nữa, hay là con nhiều khi đi vô đình trung con bị tình trạng mà con cũng giảm đọc. Yeah. Khi con thầy vô đình trung nếu mà ra nữa nó cũng thầy cũng
vậy là con còn thua ông này một cấp.
Dạ.
Vô còn thấy là còn dơ và sạch, ông này vô lớp trung cũng niệm Phật như thường.
Con thầy vô mà kinh chỗ để con chạm nó kỳ tới được. Mà con nằm ngủ là thi bố được tua ra trong đầu con những cái câu trong trong bài chính nhật
tốt đó. Lắm cái đó là rồi,
ra tầm phương cũng là tua ra, hay là con nghe thì tin tức trên 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 TV á, con thường hay nghe tin tức thế giới vì tin tức Việt Nam. Mà cái cuốn mắt thì nghe, nhưng mà cái đầu cứ tuôn ra những cái câu mà con đọc trong kinh nhật tụng.
Tốt.
Con thấy là khi qua bất cứ giới thiệu con nằm rồi mà thằng con ngủ cái là cũng nghe cái câu thằng tuôn ra trong đầu con thuộc lòng rồi, con sợ. Con loại lắm, mình giống như dọc tấm thế ra mà làm gì quá.
Tốt lắm, cái đó là cái mục đích của quý vị chi. Chúng ta có một cái bộ chứa kiểu là A Lại Gia Thức. Rồi chúng ta cứ tụng kinh hàng ngày đó thì vô tình những thời phá Lăng Nghiêm, những thời phá A Di Đà, những kinh Vô Lượng Thọ nó đẩy vào đó. Mà khi đó, đầu tiên là quý vị ở trong này là đồ đen, hồi chưa tu là toàn là những chuyện thị phi nhân nghĩa, phải quấy hơn thôi. Rồi cái giọng lưới rồi bây giờ nó đã tới nhiều. Tới cái lúc mà quý vị bỏ cái hạt rai của quý vị mà toàn là cái phim tốt không à. Hồi xưa toàn là phim Đại Hàn, phim Hồng Kông không à. Phải không? Phim tình cảm. Hả? Mà ta khóc cho mình khóc theo, người ta cười cho mình cười theo, có quý vị. Chúng ta là bây giờ tự nhiên là chúng ta đưa toàn là những bộ kinh Tam Tạng kinh điển thì nó chứa trong đó đó, nó tốt lắm. Nhưng mà từ từ đó cô niệm đi rồi cô thể xá rồi, cô ở cái level là trung bình, đó là cô bắt đầu đó, trong đầu nó luôn tập. Còn có cái loại mà coi như là mới vô là suốt ngày nằm nghỉ, ngày nay nó nói tụi con này thiệt sống để bụng chết mang theo, thấy không? Cái đó là khổ lắm, cái đó nó làm cho mình cái là ngồi thấu xương. Ở trong này có những cái người mà họ chồng vợ bé rồi về Việt Nam rồi đó, họ đi họ nói là sống để bụng chết mang theo. Rồi họ thù quá, người ta nói mình một câu gì đó, mình tìm cách mình trả đũa không được. Thì cái người đó thôi nhưng niệm Phật rất là còn ấu trĩ lắm. Thành ra trong này đó, con á là bắt đầu đi vào cái trạng thái là có được cái chủng tử niệm Phật thì kinh kệ nó nhét trong đầu rồi. Thành ra khi mà con nằm con mê xuống đó, là sư phụ bắt đầu con mê rồi đó, lúc đó cái thân tướng đại không sử dụng mà trong thời gian mà chả hấp hối đó, sư phụ tụng được kinh A Di Đà là tự động trong lúc đó con sử dụng từ A Lại Gia Thức con ra thì khai thị, lúc đó con sẽ đi rất là nhẹ nhàng. Tại vì con đã có hột giống rồi, có hột giống sẵn rồi, hiểu chưa? Thì, nhưng mà so với cái level của ông này con thua xa. Ông này bây giờ ông chỉ cần cài nào cũng lên, ông nói bây giờ bà vợ con thấy bà nhăn, bà cười, không còn chấn động gì con nữa. Thì ông tạm tới cái giai đoạn là cắt luôn cái ái 12 nhân duyên. Tại sao mình sợ bà đó? Tại vì mình còn thương bà. Đúng không quý vị? Mình sợ bà làm buồn, phải không? Tại vì mình còn có cái ái bà mình nó sợ. Chứ còn mà khi mà mình hết ái rồi đó thì tôi không có ngán bà đâu, đúng không quý vị? Thấy không? À, bà thượng cản tay thì tôi cũng hạ cản chân. Thấy không? Còn tại vì mình còn ái cái người đó thì mình mới khổ, đúng không? Từ đó, đó là trong 12 nhân duyên thì con chưa chặt được cái sự dây ái. Tại vì chỉ có cái người thân họ nói mình mới đau khổ nhất là họ đi. Còn người dân họ nói mình không hơi đâu mà giận người dân hết, đúng không quý vị? Quý vị có ngu không mà nghĩ tới cái người dân người thù, quý vị khổ là gì của hồn đi, quý vị mới để trong đầu quý vị cái ái đó nó còn thì nó thì con rất mừng. Quý vị đứng mà tôi chỉ cho coi, đứng lên tôi chỉ, quay mặt tôi chết chết đi, đứng lên quay mặt ra coi, quay mặt quay nhìn xuống dưới, lỗ tai của cực lạc rồi đó. Người này nó tướng mũi thẳng, quý vị nhìn coi tướng điện tướng trong cái tướng tốt đã có, quý vị thấy tướng từ tâm sinh có chưa quý vị?
Có
tướng đẹp rồi đó, phải không? Đem ông Dưỡng lên, ông Dưỡng sắp xuống địa ngục.
Thưa sư phụ, con bây giờ con gặp ai con cũng chuyện không khác sư phụ. Đó. Vừa vừa gặp đây, Ai Di Đà Phật, con gặp chỗ nào con cũng
Đà
Phật hết sư phụ. Tự nhiên...
sung sướng lắm. Bởi vì thấy cái phước tướng ông có rồi đó. Bởi vì nhìn cái phước tướng của người niệm Phật phải nhìn coi.
Dạ thưa, bây giờ còn Ai Di Đà Phật không?
Liên tục
nói gì nhưng mà cho niệm Phật nó vẫn trong tâm mình, nói chuyện thì nói nhưng mà nó vẫn văng vẳng. Rồi khi tụng chú Lăng Nghiêm thì ông trạng thái nào lúc mà sáng?
Con tụng chú Lăng Nghiêm thì con chú tâm vô đó.
Dạ. Dạ.
À, khi nào con tâm vô chú Lăng Nghiêm thì con không nghe chú niệm Phật.
Dạ nhưng mà chú Lăng Nghiêm này niệm Phật lên rất là tốt đó.
Chú Lăng Nghiêm là nó nghe liền như chú phụ con giảng. Thì con lắng tai con nghe thì con nhưng mà khi sư phụ ngưng chút xíu lại.
Nhưng mà khi mà cái lên cái chỗ cực lạc rồi đó thì cái người này sẽ buông cái câu niệm Phật. Nếu mà người này mà lên tới cõi cực lạc rồi, Đức Phật Di Đà sẽ khai thị là buông câu niệm Phật. Vì đã vượt biên tới đảo rồi mà còn giác cái thiền lên thì người này ở hoài cái hạ phẩm hạ sanh, hiểu chưa? Lúc đó phải buông như vậy đó là mới là cái bầu trời nó không còn bị, nó chỉ là lưu thông. Hiện giờ cái này là quá thành dụ trong kinh Pháp Hoa. ông này ông về ông giết lừa hồi sinh tử, nhưng mà ông vẫn còn ở trong đó đó, thì ông là ở trong hạ phẩm thôi. Lên tới đó Phật Di Đà sẽ có thích thích khai thị cho ông, và lúc đó ông buông luôn câu niệm Phật, và lúc đó ông lên thượng phẩm luôn. Thế cái chỗ đó là coi như không còn kẹt nữa. Rồi con ngồi xuống đi, ông cái phước tướng nó có liền, nhìn biết người này cái phước tướng nó có liền, thấy không? Như vậy ở trong cái này tôi trả lời tiếp, tôi hỏi tiếp nè. Nhờ con thường ngồi yên lặng một mình, mắt nhìn thật lâu một chỗ như nhìn cái ghế, cái sofa, cái tủ lạnh. Mặc dù mắt nhìn thấy nó nhưng con không để tâm đến nó, bởi vì tâm con đang lắng nghe tiếng niệm Phật liên tục trong hai lỗ tai con, và con say sưa niệm Phật. Thứ 8, con ra sau giường săn sóc dài cây ăn trái và hoa kiển. Lúc đó tai con còn nghe rõ ràng tiếng niệm Phật. Con cảm thấy thương các cây, cây lớn con cũng thương, cây nhỏ con cũng thương, con kiến con cũng thương. Nhìn lên trời cao con thấy thương gió, thương mây, thương hết tất cả vũ trụ này. Và con niệm Phật cho gió, cho mây, cho tất cả đại vũ trụ này. Đã quá đi. Còn mấy bà niệm Phật, con kiến này, cho mày chết. Ai Di Đà Phật, con ruồi này, cho mày chết. Ai Di Đà Phật, tụi nước danh sanh cho mày, nó mới Di Đà Phật đó. Con mũi này, cho mày chết cha luôn. Rồi còn phe tôi nữa, con nãy con tụng 7 miếng nữa. Sư phụ, con đạp con kiến chết, con tụng 7 miếng không? Tôi nói, bây giờ tôi đạp cho con, cái tôi tụng 21, con biết chết chịu không? Đưa vô hồn còn sợ chết, mà đạp cho con kiến, con đã đưa một con kiến về con Cực Lạc. Khi mà niệm Phật tới giai đoạn này, tự nhiên từ bi nó nổi lên, thấy rõ không? Từ cái kiến, con kiến, cộng rác, cộng cỏ, đều không bao giờ ông muốn nhắc hết. Như vậy vô tình á, cái người niệm Phật biết là đạt cái cảnh giới là mình giữ giới rất thanh tịnh, phải không quý vị? À, thành ra là rất là hay. Cái người này thấy ai cũng thương hết trời đó, rất là rất là tốt. Thành ra cái tâm từ bi phát khởi, đó là mục đích của chúng ta niệm Phật. Niệm Phật để rồi khởi thương chúng sanh. Cái đó là cái con nói lên bữa nay thầy rất là mừng. Tại vì lâu nay đó, trong đệ tử của thầy đó là ông Tám, bà Tám nhiều quá, thầy đâu có dám mà đưa ra pháp hội, sợ hỏi lên, mà không ngờ bữa nay ông đặt câu hỏi này, tôi thấy câu hỏi này ít ra mình cũng chảnh được chút. Là có một thiện nam tử niệm tới trình độ là thấy con kiến cây cỏ nhiều được cũng khởi cái lòng thương hết đó. Bây giờ quý vị thấy rõ rất hay. Vậy kính xin sư phụ từ bi giải thích cho con được rõ những sự việc mà con vừa kể trên, và những lúc con uống vô đất rung rửa mặt hay làm bất cứ việc gì thì con vẫn nghe tiếng nó niệm, đến nỗi thật sự con không có ý nghĩ nhảy dở đến nó, mà nó vẫn niệm gần như vô thức dậy. Nhiều bữa trưa con không ngủ được, bởi vì nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hoặc nằm nghiêng trái rồi xem qua phải, tai con vẫn nghe tiếng niệm hoài, đến nỗi con xin nó thôi đừng, ổng cái sập đưa nó đừng niệm, chớ dạy. Cái đó là coi như bất niệm tự niệm mà. À, xin đừng niệm để tôi ngủ một chút, trời ơi, còn kẹt vô ngủ nữa. Đang ở lên thượng phẩm đó nha bà sư cô. Để tôi cái này ngủ cái này thành con rắn á. Nó cũng không ngân niệm, thành ra con xin cho con ngồi một chút, không được ngồi thành con cóc á. Xin gần để con ngồi chút thì thành con cóc, mà dần để con ngủ chút thành con rắn. Kính thưa sư phụ từ bi giải thích cho con được rõ, kính thành kính cảm ơn sư phụ. Con xin thành tâm xin lỗi sư phụ, bởi vì nhiều lúc sư phụ giảng thuyết mà tiếng niệm Phật của con nó đè lên luôn có lời giảng của sư phụ, nó bị nhỏ lại, và khi phụ dưỡng lên giảng thì tiếng niệm Phật của con nó xuất hiện lớn hơn ở Di Đà Phật. Tốt thôi, mục đích tôi giảng là để mấy ông tu, mà ông đã tu rồi thì tôi đâu có khen nữa, ông hiểu không? Có phải là tôi nói thí dụ như bây giờ này, mình sinh ra một cái người mà vô đi tu mình thấy rõ ràng lắm, họ tu họ làm công quả, mà cái người mà niệm Phật cỡ này thì thầy có khen họ cũng nghe là tiếng niệm Phật, mà thầy có chê họ cũng nghe là tiếng niệm Phật. Bởi vậy lâu lâu á, chẳng hạn như con Quyền Dung cũng vừa xả thất ra, phải không, cũng xuống đây, mà tại sao cổ về là thầy lại gửi thầy nói xấu cổ liền, để tôi tách đệ tử thôi, có gì không? Hồi trước tôi nói xấu cổ đó, là những cái đó là những cái chuyện, cái xảo thực của ông thầy. Để coi về mới nghe cái MLT mà mới nói bộ đời gai lên là mình nói rồi, còn lâu lắm mới về con ạ. Phải không? Tại sao tôi có Quyền Dung có lên có giúp tôi lâu lâu thăm, mà tại sao tôi nói xấu cổ? Đó là những cái chiêu của ông thầy để thử coi đệ tử mình nó tu tới đâu. Phải không quý vị? À, Thành ra cái vấn đề đó quý vị thấy rất là giản. Thì cái người loại này xuống dưới nhà bếp mà ông thầy chửi cũng tưởng là ông thầy khen cũng là tiếng niệm Phật không, thì có phiền não không? Nhưng mà nhiều bà nấu cho đá đừa chứ, cực khổ lắm. Ông thầy khen một cái là làm chết sống luôn, mà ông thầy chê một cái là tủi nhục bỏ về là khóc lắm. Có không vậy? Chúng ta kẹt vào cái đó. Thành ra ông này bây giờ mà dục ông xuống địa ngục á, ở dưới là tiếng của tên quỷ sứ, tiếng của chảo dầu sôi, tiếng của coi như là những cái con chó, con lửa, ngạ quỷ ra sát. Con cũng thấy là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bởi vậy, ngày Đề Bà Đạt Đa, khi mà thầy ngài thị hiện giết Phật, đánh Phật, phá Phật, bên tiểu thừa thì cho ông là đọa địa ngục vô gián. Nhưng mà bên đại thừa đó thì Đức Phật thọ khí Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật. Vì nhờ có Đề Bà Đạt Đa phá Phật, Phật mới được tu thị hiện mà, thấy không? Thành ra nhờ có Đề Bà Đạt Đa quậy phá Phật, thành ra khi mà Đức Phật nói anh An, ông xuống thăm coi Đề Bà Đạt Đa sư huynh ông sao, xuống với hỏi sư huynh đọa địa ngục. Khổ ông đó, ta vui như tỳ kheo đang niệm Phật ở đệ tam thiền. Thì ông thấy ông này giảm xuống với ông đâu có gì sợ nữa đâu, thấy không? Thành ra mình niệm Phật là cái đó, là cái lúc đó không thể nào địa ngục làm cho mình khổ được hết. Mà ngay ở trong cái đàn di đà này, người như ông thì đây là cực lạc rồi đó. Rồi một tới cảnh giới nữa là ông sẽ thấy cái này đó, ông đi tới cái độ mà ông cắt được cái tiếng ái của bà xã ông đặc biệt á. Rồi ông cắt được cái chuyện mà ông nói là đừng cho niệm nữa để cho ngủ đó. Thì ông vượt lên cái độ nữa đó, thì ông bắt đầu sẽ thấy đất nó vàng hết. Ông thấy cái cảnh nào nó cũng được vàng hết. Bắt đầu ông nhìn chỗ nào ông thấy đất bằng vàng rồng hết. Là từ từ ông nhìn thấy những cái hàng rào nó cũng là bảy hàng cây báo, đẹp lắm, tất cả những là ông sẽ thấy những cái cảnh đó. Nhưng mà thấy cái vậy nhưng mà không có được kẹt vào cảnh đó, mà thấy cái đó ham quá, cái gì mà ham quá, cái bắt đầu tôi sắp được rồi, tôi sắp được rồi, cái bắt đầu lìa cái chỗ từ vô sở trụ trở thành hữu sở trụ. Là bắt đầu ông rơi vào cái cảnh nào, ông rơi vào cái cảnh của thiên ma ba tầng. Ông bây giờ đó chuẩn bị đó, sắp sửa thiên ma ba tầng sẽ đến nó quậy ông đó. Có chừng có ngày nào làm công hồng độc thân vậy đi cưới vợ nữa đó. Cái ma nó sẽ phá. Nhưng mà sư phụ nói ra đây thôi, nhưng mà cứ niệm. Nhưng mà ông phải trì Lăng Nghiêm cho thầy, không được bỏ Lăng Nghiêm nha. Bỏ Lăng Nghiêm là dứt liền đó. Tại vì ông một cái người mà thoát khỏi cái cõi địa cực lạc là thiên ma ba tầng lung trung niệm lung lay luôn, cung niệm lung lay, nó sẽ giữ, không có gì lạ hết. Ở trong sớm quý vị á, mà quý vị ăn chơi cờ bạc rượu chè, ví dụ như quý vị chơi băng nhậu ở miền Tây mà, thầy đi về miền Tây mà thầy thấy thanh niên miền Tây á, là nó cứ kéo nó nhậu, nó say sưa. Hồi xưa đó là thằng này làm rượu kéo thằng kia nhậu là té bờ té bụi. Ở miền Tây họ nhậu rượu có, bây giờ thanh niên nhậu dữ lắm. Mà giờ có thằng tự nhiên quy y nó không nhậu là mấy người kia ghét, ghét lắm. Làm sao phải kéo cho nó nhậu lại, có không quý vị? Thì cũng vậy vậy đó. Ông mà xưa ông ở trong ngũ dục thì thiên ma ba tầng thấy khoái, tự nhiên ông đi con đường đó là nó tìm cách nó phá mà. Thành ra phải tụng chú Lăng Nghiêm. Thầy chúc mừng là con rất là khá, đối với người như con mà cung Lâm Chung á, sư phụ lại rất là đơn giản, nhẹ nhàng lắm, khai thị tỉnh táo. Mà cái người này á, chút nữa thầy sẽ nói cho thổ tướng của người này như thế nào để cho biết có đúng không. Trong kinh có nói rõ mà, tôi muốn rằng con phải nói sẵn với con cháu đó, nói sư phụ bắt sống sẵn một cái máy quay phim lỗi nhiều ghét ra, khi mà xảy ra cái chuyện gì đó là sư phụ sẽ về hộ niệm cho con, để sư phụ coi cái người mà niệm Phật bất niệm tự niệm này khi họ làm chung sẽ như thế nào, nó làm cho nhẹ nhàng cho vị thầy như thế nào. Và con sẽ biết trước, biết trước ít nhất là phải bảy trước bảy ngày, cái trình độ này phải biết trước, và cái gì đã phải báo trước bảy ngày, chuẩn bị đi tắm rửa rồi là thoải mái lắm. Và lại đó là sư phụ nói chuyện với con, rồi bắt đầu con chào hỏi rồi quay phim rồi là con đi. Thoải mái.
Các sư phụ con xin nói thêm để cho Phật tử tĩnh tâm. Con đi khóa 20 sư ban Thủ Đức. Khi con ở tù trong đó lâu quá, cái con khổ quá, cực quá, cái con ra sau cái nhà 8 giờ tối cái con niệm Phật, con cầu nguyện qua kia Bồ
Tát. Lúc con biết tu từ lúc nào? Trước khi đi đứng hả?
Dạ, hồi 5 tuổi con đã niệm Phật.
Thể chưa? Đã có chủng tử. Mà là ai dạy con 5 tuổi niệm Phật?
Dạ, con đi với bà ngoại con ở với Mỹ Tho. Và mỗi tuần lễ thì thứ 6, thứ 7, thứ nhật nghe mấy ông sư thuyết giảng. Dạ, mấy ông sư biểu con niệm Phật thì con nghe. Với bà ngoại con đi theo bà ngoại để nghe các thầy tỳ kheo giảng đạo, và con niệm Phật từ đó. mà con hồi nhỏ đó là niệm Phật chứ không có biết ý nghĩa.
Nó niệm là niệm thôi.
Dạ, niệm là niệm thôi.
Niệm
nhưng mà con niệm riết rồi thì giống như là mình niệm một câu là mình trồng một cái lúa.
Yeah.
Niệm hoài riết rồi thành ra sau này nó thành một đám lúa nhiều, nó nở lúa ra, nó được kết hoa kết trái đó. Nhưng mà con ra sau hè lúc mà con cải tạo đó thì lâu quá, con nói với Phật Quan Âm Bồ Tát, con đứng lên chắp tay, con nói con tên gì tuổi gì, con xin Phật Quan Âm Bồ Tát cho con về sớm, tại vì quá cực khổ đó. Cái con sau khi con nói vậy thì con mới niệm Phật, con nói Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Bồ Tát, con niệm chừng 10 phút sư phụ, thì con nghe 2 tháng nữa con về,
nói về lỗ tai,
nói lỗ tai rõ ràng luôn, 2 tháng nữa con về. Con thành tâm,
tại vì ta niệm Phật thành tâm từ 5 tuổi
thành
tâm. Hồi đi cải tạo là họ có một cái vốn rất là lớn rồi.
Rồi cái
2 tháng nữa con về rồi.
Hai tháng nữa con về rồi tối rồi Phật Quan Âm Bồ Tát cho con nằm chư bao. Thấy con và tất cả những người mà bạn
tù,
con nói bạn tù đó, những người nào mà con thấy được con sáng ra con nói là
sẽ về, mấy đứa sẽ về
70 người về, mà cái đó là không thể tưởng tượng sư phụ.
Yeah.
Tại vì 4 tháng nó mới một người về.
Yeah,
nó nói có 3 người về
mà
thôi.
Con gái cho các bạn đồng tu về là bạn đồng tu về luôn.
Dạ, mà 70 người về luôn. Mà con nằm trên bao con thấy đúng 70 người về. Rồi có cái ông đại quý phường đó, ổng là bị cán bộ trưởng trại nó ghi trong cái sổ này nè, nó nói ông là hai tàu đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ. Như vậy là cái tội của ông là chung thân khổ sai, ghi trong cái sổ đó. Nhưng mà điều đó sư phụ biết không, ông nằm kế bên con, ông nói chắc tôi không qua khỏi con tranh này, tại ông người Bắc. Ông nói là ông nói còn chung thân khổ sai là ông chết trong đó rồi sư phụ. Nhưng mà điều là con đọc kia ba, con thấy ông đi về một lượt với con, mà 2 tháng nữa con về. Rồi tất cả những người mà con thấy con nói sáng ra con nói, mấy ông cũng
chưa có tin đâu nè.
Tại vì 4 tháng mới có một người về, mà trong đó mấy trăm người tới trung bình là 30 năm chưa về. Vậy sao cái con thấy thì con nói nghe cái sư, cái chừng mà đúng 2 tháng sư phụ.
Theo là thả đồng loạt 70 người.
Tối chiều sáng mai về thì chiều nay mới bắt đầu đọc tên. Thì ông cán bộ ông nói tất cả các anh tập hợp lại đây để mà tôi đọc một số rất là nhiều người về.
Đó.
Đây bắt đầu ông nói đây là danh sách 70 người về.
Hay chưa?
Trời ơi, rồi quý trang luôn, mình phải đọc. Cái đó là không phải mộng mị đâu.
Dạ.
Mộng mị.
Đức Quan Âm nói cho ông mà, ông còn đứng ông nói với mộng mị, ông xin Đức Quan Âm mà.
Dạ, con thành tâm niệm Quan Âm Bồ Tát.
Yeah.
Rồi cái ông mà đại quý mà bị ghi vô rồi chung thân khổ sai đó như bựng, ông ôm con ông khóc, tại vì ông tưởng ông chết trong trại rồi, đâu phải mà.
Mà sao đó tụi nó mới tin lời con nói không?
Trời ơi, ai cũng ôm con khóc hết sự bựng, tại vì bực quá, đâu phải mà 70 người về hiếm có lắm, lần đầu tiên luôn. Cho nên đó là con nói ra đây để cho quý vị tin tưởng
có niềm tin
ông Bồ Tát có thiệt.
Ngày mai ra tụi nó buông được Quan Âm rồi đó.
Dạ. Rồi quý vị
đạo Quan Âm nó định.
Rồi con đi về đó, con về bên vợ con, tại vì con ở tỉnh Mỹ Tho rồi vợ con ở Sa Đéc, cho nên nó bắt về bên vợ.
Yeah.
Vợ con lãnh con về thì con đi làm ruộng, mỗi ngày đi làm ruộng thì vô từ nhà vợ con đến ruộng là 150 cây mà sư phụ. Phật Quan Âm Bồ Tát á, con mở mắt ra nha, con thấy ngài đây nè, ngài y như vậy nè, mà cái áo gương trắng mà trắng cách xa con 3 thước, cao chừng 1 thước 6,
đẹp lắm. Dạ.
Đẹp lắm, mà cứ hả con đi tới con mở mắt, con không có nhắm mắt, bị gì ở bên này bên phải là bên cái kinh, bên trái là nhà người ta, mà là đất lộ đá không, mà cho nên phải mở mắt ra mới đi thấy đường, có cầu có nhỏ nữa. Cho nên mà nhưng mà điều lúc nào Phật Quan Âm Bồ Tát trước mặt con 3 thước. Tôi lúc đó đi với mấy anh em bà con bên vợ con mà không ai thấy, có mình con thấy mà con đâu có nói với ai, tại vì chính con cái tâm của mình tin tưởng Phật thì mới hiện ra. Như vậy rồi sau này, bởi vì sau này con không biết sao mà con nghe hoài, nghe tiếng niệm Phật hoài. Bởi vậy con cũng như cố gắng, con hứa với sư phụ là con cố gắng tu tập như sư phụ nói vậy đó, là cố gắng thêm nữa.
không nghe tiếng Mã nữa.
Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ là thầy Quán Đại trong kinh đó nói, những người đời trước trong kinh Nhân Quả, đời trước làm tu, làm thầy chùa mà không giảng sanh trở lại làm quan, có không quý vị? Trong kinh Nhân Quả thường á, ông này đã sinh ra là 5 tuổi đã biết niệm Phật, rồi đi sĩ quan, rồi ở tù, rồi niệm Phật có linh hiển. Và quý vị thấy cuối đời ông đã vô pháp môn Tịnh Độ trong này, và ông thấy rõ mà ông đã nói chuyện được với Phật Quan Âm khi còn ông trong tù, ông chưa niệm thành khối nữa cả. Thì vài bữa đó tôi nói khi ông Lâm Chung với Đức Phật A Di Đà hoặc là Đức Quan Âm đích thân nói cho ông biết cái ngày ông đã đi, giống như là ngày nào con đi, ngày nào chuẩn bị, bởi vì tôi nói ông mua mấy bộ phim đi, thấy không, ngày nào con đi, ngày con chuẩn bị để tôi quay cái phim, rồi ông sẽ ngồi nói bài kệ, rồi nhắn được bạn đồng tu, thấy không, đó là người ta sẽ thấy đây là cái niềm tin nó có thật hết chứ không có những cái gì. Tôi nhìn ông tôi biết ông nói là có, tại vì tôi chưa biết cái chuyện ông kể bằng tù, mà tôi nói ông Đức Phật sẽ giữ cái trình độ này, Đức Phật sẽ báo cho ông đi, và cái nợ này là cái nợ ông xuống ông trả lại, cái nợ cuối cùng coi như là của nợ của ta bà với vợ con đó, hiểu không? À, mà giờ ngon nữa là vô chùa tu đi.
Dạ thưa sư phụ, rồi tiếp theo con để xin nói để cho quý vị Phật tử tin tưởng nghe.
Dạ.
Phật, chư Phật là có thiệt, bởi vì con xin nói thưa bà ngoại con có hai chị em.
Yeah.
Bà ngoại con có, bà ngoại con thì không có biết niệm Phật nhưng mà thập thiện tu hiền là phước, nhưng mà không có niệm Phật. Còn bà ba con á, bà em á, niệm Phật suốt ngày cứ niệm chết chép không à, mà con hồi nhỏ con đâu có biết. Nhưng mà sau này lớn lên á, con niệm Phật con mới biết bà ba con là niệm Phật. Cho nên khi mà bà ba con gần mất á, trước 3 ngày có Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, ba vị xuống nhắc nhở bà ba con, nói là 3 ngày nữa
đó,
con cắm rửa để 12 giờ khuya ta rước con về Tây Phương Cực Lạc. Rồi cái bà ba con sáng đi kêu xích lô đi vô chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho,
dạ, Mỹ Tho dạ,
và chùa Chân Minh đó, những cái chùa nào mà bà ba con đi cúng đó. Thì bà ba con vô thăm mấy sư,
báo thông báo từ giả,
thông báo từ giả, mấy sư nói là quý lắm cô ba, tại vì tụi tôi tu trong chùa mà chưa chắc được như cô ba.
Dạ đúng rồi.
Dạ rồi cái đi thăm hết rồi, một ngày nữa và một ngày trước khi mất, Phật Quan Âm Bồ Tát và Đức Phật Như A Di Đà, Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát ba vị cũng xuống nữa.
Yeah.
Nhắc ngày mai đúng 12 giờ khuya ta sẽ rước con đi, con chấm rửa chặt chẽ chuẩn bị ta đi rước lên Tây Phương Cực Lạc. Thì đúng như vậy sư phụ, đúng 12 giờ khuya bà ba con 11 giờ là chấm rửa chặt chẽ lên ngồi. Mấy gì con không có tin, tại vì biết
là bà nói sẽ xàm.
Mấy gì con á, là tưởng bà ba con còn khỏe mạnh lắm.
Lúc bà muốn mất là bà bao nhiêu tuổi?
Dạ cũng 80 à, 80 ngoài à.
Cũng già.
Dạ, nhưng mà còn khỏe. Dạ. Nhờ cái miệng chép chép mà con đâu
chép chép là niệm Phật chứ con chép chép bà tám nghe không có rõ.
Bà ba con rất là hiền, niệm Phật không mà con không biết, nhưng bây giờ con mới biết, lớn lên con niệm Phật con mới biết. Đó rồi. À, đó, con nói cho quý vị tin là Phật A Di Đà, khi quý vị mà thành tâm mà niệm hoài đó là thành một khối đó. Là như bà ba con là Phật A Di Đà báo trước 3 ngày, rồi còn một ngày nữa là báo để nhắc nhở sợ quên. Cho nên bà ba con ngồi một mình, ngồi một mình nhé, ngồi một mình niệm Phật là bởi vậy cái gì con không tin, cái gì con giáo sư không mà
sửa đâu tin vậy nha, có học mà.
Rồi cái chừng đó là mấy sư 11, 12 giờ kia là mấy ông sư tới hết sáu sư phụ.
Yeah.
À, lúc đó mà ba con ngồi một mình niệm Phật giảng sanh luôn, không có ai ấy giúp hết. Ai về tới chừng mà vừa mất xong là các thầy tới, rồi cái
thế mà ngồi tự nhiên luôn.
Mấy gì con hỏi tại sao quý sư biết, nói cô ba cho tôi hay, cô ba cho tôi hay rồi, cho nên quý sư tới để hộ nghiệp cho bà ba. Nhưng mà điều thật sự bà ba giảng mất rồi, một mình ngồi niệm Phật thật sư phụ. Đó con nói đây cho
đã không có vậy, đã quá
rồi. Đó đó là giảng cho nghe. Rồi bà ngoại con không có biết niệm Phật nhưng mà làm thiền ở là làm phước thiện. Rồi quý vị biết bà ba, cô ba cháu gà không?
Để.
Ở trong kinh đây này có nè, cô ba cháu gà là quen biết với má con. tại vì má con là chủ tiệm đường ở Mỹ Tho, rồi cô ba đó là biết rồi mãi con nữa, cái cô ba cháu gà đi thiếp là 5-7 ngày lận,
dạ đi thiếp xuống dưới âm phủ rồi,
dạ rồi lên trời nữa, rồi cái cô ba nói, cô ba đi thiếp xong rồi cô ba nói về nhắn với cô ba Nhật là má con, bà hai đã được lên cõi trời rồi, đó bởi vì tôi thấy bà hai có cái chiếc xe và hai con ngựa ở trên trời á, chạy có người đánh ngựa rồi bà hai ngồi ở giữa, rồi có một cái cô tiên nữ
hầu
mặc áo rồi có mang võ trách để theo hầu bà ngoại, như vậy là cô ba cháu gà nói là bà ngoại đã lên cõi trời rồi đó, có xe ngựa đưa đi chơi đó, đó là cho cô má con biết rằng má con mừng, nhưng bà ngoại con chỉ có giảng sanh cõi trời thôi,
cõi trời không?
Còn bà ba đó là mới giảng sanh Tây Phương
cực lạc, cõi trời thì bà ba cháu gà mới thấy được, phải không?
Dạ.
Còn lên cõi trời đó thì có cực lạc, làm sao bà đó trình độ có lên được cõi cực lạc, chỉ có những người như là
đó. Con nói lại cho quý vị bạn đạo là tính tâm niệm Phật có thiệt. Dạ.
Tôi nói cho quý vị nghe, Liễu Thông nó có đây không, thì tôi đưa lên đây nữa không? Con có biết không, ở trời của sa mạc này không bao giờ có mưa lớn và âm u như vậy. Cái ông security mà ông gác cổng đó là 40 năm nay tôi chưa thấy một trận mưa nào lớn. Tại vì thầy đã ở đây thầy biết. Nhưng mà hỏi như cô Như Bình, Như Châu ở 45 năm, ở làng Di Đà mình không bao giờ mà mưa mà nó lớn được nhiều như vậy hết, mà nó âm u khí hậu mây như vậy hết. Thì thật ra khi mà bắt đầu mà chúng ta, mà ngày chúng ta chuẩn bị mà lại tâm bộ với làm lễ thượng kỳ vào đó đó, thì có hai con rồng, một con rồng đen và một con rồng trắng rất là đẹp. Rồng đen, con có thấy rồng đen chưa? Rồi con bắt máy con nói đi để người thông tin.
Dạ, A Di Đà Phật, thưa sư phụ, con thấy rồng
đen. Nó quần ở trên.
Dạ, thưa nó
quần
ở trên.
Một con rồng đen và một con rồng trắng rất là đẹp, quần ở trên cái khu vực của mình nè.
Dạ, nó đưa cái mặt nó nhìn con.
Dạ.
Xong rồi sáng sớm con tối đó con ngủ không được, tại con thấy con rồng, rồi con thấy mấy đứa nhỏ nó nhìn con. Con định gọi thì con về chứ con sợ quá, con thấy nhiều cái.
Mấy đứa nhỏ mà thay gì đó phải không?
Dạ. Rồi thấy rồng nữa, thành ra sáng sớm anh học anh hỏi con là hôm tối hôm qua chị thấy gì không? Con nói dạ có, em thấy rồng. Nhưng sao hôm nay có gió nhiều quá vậy? Sẽ
rồng đến vậy? Cái ngày mà gió nó thổi mà tung mai mà quý vị muốn sập bông là ngày hai con rồng đến á.
Dạ,
thưa
sáng ra là con thấy
gì. Thành ra mây mưa, bây giờ để còn lần quần. Thành khi các pháp hội nào mà đông đó là Thiên Long Bát Bộ họ đến. Và ngày trước đó mà con thấy các chư tăng mà đứng đầy khi mình đã tâm bộ nhất bái đó, không phải là những cái người mà thân nhân của vậy đâu, mà những vị tăng ở trên các cõi Phật họ xuống đây, họ giữ cái trái đàn diệt sinh. Và khi sự việc ông này ông nói ra để cho quý vị có niềm tin. Ví dụ thầy nói không? Có cái niềm tin để mà quý vị tu hành lâu nay mình tu hoài mình không có thấy cái niềm tin. Rồi con thầy cảm ơn con đi. Dạ. Có niềm tin với tâm bảo. Bảo đảm ông sẽ là quay một cuốn phim mà ông sẽ biết trước, và bạn đồng tu sư phụ đến đó và sẽ ông nói chuyện với sư phụ, rồi ông sẽ tự giả ông đi rất là nhẹ nhàng, không có làm phiền nữa. Sư phụ giờ hãy đó để cho những người kia chứng minh là đây là một cái người đệ tử tu tịnh độ mà biết trước ngày ra đi chắc chắn với cái tịnh độ này con chẳng sanh đó, rồi ráng là coi như là ráng là bắt hết các duyên tiếp tục con đường này. Thầy chư Phật không bao giờ nói láo chúng sanh hết, mà tại chúng ta không có niềm tin. Chúng ta tu rồi chúng ta chán, chúng ta nản, mà thật ra đó chúng ta bị phân tâm vào những chuyện mà bỏ chuyện nhập chúng sanh, mà lo chuyện nhỏ bỏ chuyện lớn đó quý vị. Cái đó là cái đau khổ nhất của cái người tu. Thầy bữa nay trong cái tai đàn diệt sư này, cái trị bệnh không quan trọng, cái bệnh có hết không là bệnh của thân, nhưng mà làm cho chúng ta hết cái bệnh mà si mê đó, cái bệnh tham sân si đó, để chúng ta trở về dưới cái cõi cực lạc, cái đó là chúng ta chấm dứt luân hồi sanh tử, còn hơn là hết bệnh này bệnh kia. Quý vị có đồng ý không này? Phải không quý vị? Cái tai đàn diệt sư này là thầy muốn quý vị chấm dứt cái bệnh luân hồi sanh tử, cái bệnh thị phi bà tám và những cái bệnh mà không có đáng gì hết rồi. Thành ra từ nay đó tôi muốn rằng cái vị này nói những cái niềm linh mà cho thấy rõ ràng ông này niệm Phật từ 5 tuổi, ông đâu đó ông mới có trình độ đó được. Niệm tới đó là họ có một cái tích lũy rất là nhiều rồi. À, và con sẽ thấy thời gian nữa, con đang bao nhiêu tuổi rồi? Nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con đứa thân, nhát thân thôi. Ờ. Con năm 72 tuổi
gì? Dạ 72. Con cũng gần tới đi rồi đó. Đi mà đi khỏe mạnh không bệnh đâu. chuyện nó để nói tiếp rồi đưa máy lên còn chuyện nữa. Mai mốt về chở này không ai nói cho mày bà Tám nghe. Rồi nói tiếp đi.
Dạ thưa sư phụ, con không muốn nói dài quá sợ.
Không sao không sao, quý vị muốn nghe không? Muốn nghe. Nghe này nghe Phật Pháp hơn là nghe thấy bà Tám. Nói đi.
Con niệm Phật mà con đâu có cầu mong gì gặp chư Phật đâu.
Đúng rồi, niệm không mong cầu mới là được, niệm mong cầu là phải thấy ma đó. Mới hiện vậy.
Không mong cầu, không gì hết á. Dạ. Để cái tâm mình lắng yên.
Dạ.
Để nghe. Tâm nghe, lắng nghe niệm Phật.
Dạ.
Tâm biết niệm Phật.
Ừ.
Biết được tâm đang niệm Phật.
Dạ.
À, con sau có lần con xuất con bay lên, con nói cái được, con bay lên mà con bay ra khỏi cái hàng rào, cái con sợ té.
Nằm thấy hả?
Nằm thấy con lên qua khỏi nóc nhà luôn chứ được. Cái con bay lên khỏi luôn, cái con sợ té, cái con hai tay con thăng bằng vậy nè. Cái bắt đầu cái lên luôn, nó bay thẳng lên mây luôn á, lên trển luôn. Lần đầu tiên con sợ vậy, nhưng mà lần thứ ba con gồm lại cái kiến là cái kiến mình đang đóng rồi, cái kiến nhà đó chỉ đóng cửa kiến rồi, mà tại sao con cái hồn con xuất ra, con cái sơ ngộ quá, nó không biết tại sao
mình ra con, ở dưới luôn. Mà con nhìn xuống thấy cái nhà con.
Dạ thì bay qua, có nhiều khi bay qua khỏi mây, có mây mình ở dưới mây có, mà trên mây cũng có nữa. Có lần thứ ba cái con đường sao mà con bay mà không phải bay như Superman. Chứ bay nằm mà dây kéo ha. Còn con bay đứng.
Bay đứng. Chứ bà bé là bay nằm.
Dạ. Con đi bằng ý không mà chứ bự. Bằng ý không là con muốn đi cái đâu được đi tới đó. Mau lắm, mau lắm. Rồi phía sau, ở đằng sau con á, ở phía sau có một đám mây mà có con rồng. Con rồng lúc rồi con thấy cái đầu, lúc rồi nó hiện ra cái thân, rồi lúc rồi cái đuôi. Nhưng mà con rồng đó là sư phụ biết con không để ý nó nữa, cái con đường bay cái sân nó rồi nó cởi con sư phụ.
Con đồng hay con rồng, con cởi con rồng mà con rồng nó cởi con.
Không có, nó lợi nó sớt con gì nè.
À, thì phải nói là con rồng cho con cởi vô, nó cởi con là nó đẹp con sao?
Thì con rồng đó sư phụ.
Con cởi con rồng, tức là con rồng nó thấy con bay lên cái lệ nó đỡ con rồi.
Dạ, rồi cái con sợ té, con sợ nó, con ôm cái thằng mặt thì ôm cái nhìn cái đầu.
Mà con thấy nó y trong tranh vẽ, có giải, có rồng, có y chang như cái hình mình vẽ phải không?
Cho nó nói sống sư phụ ơi.
Mà nó giống vậy, cái hình giống như con rồng vẽ vậy.
Thái con ôm cái cổ nó. Con sợ té, tại vì nó sớt con hồi nào con giật mình.
Đang bay cho nó sớt mình hả?
Sớt liền. Mà sư phụ, cái chân mày con rồng đó là chân mày bạc. Đó, chân mày bạc, da rồi, râu bạc.
Râu bạc, giống như mình râu bạc
như. Giống như Đức Phật Lâm, cái ông Bồ Tát mà cởi con rồng vậy đó. Đó mà con rồng này là con rồng vàng.
Rồng vàng là rồng Cực Lạc đó con.
Con rồng vàng đó là cái giải của nó tự hơn cái bàn tay con
đó, đúng rồi, đúng rồi.
Mà quý vị thấy con cá lóc không? Cái giải của nó y như con cá lóc, nó nối tiếp nhau. Dạ, dạ. Cái giải này nó nối tiếp giải kia mà con đồng vàng chứ. Đó, rồi nó cởi con cái sau con thấy nó
còn cài. Cởi nó cho nó cởi con cái gì?
Rồi cái sau con bay con, nó cởi con mà sao con thấy nó bay rất là mau, mà bay nhẹ nhàng còn hơn máy bay nó êm lắm.
Êm lắm. Êm hơn 747 nữa hả?
Không có té được. Không có cái con bay nó bay nó chở con đi chơi hoài.
Rồi lúc nào là nó đáp xuống nhà lại.
Dạ, coi khi lúc đó con cũng không hay nữa.
Mà sáng đéo một tiếng nó đáp liền phải không?
Không có, từ đó sẽ tự nhiên con xuống hồi nào con không hay nữa.
Suốt ngày nào cũng hay. Quý vị có nghe trong cuộc đời của Hư Vân Đại Sư không? Sau khi ngài Hư Vân lại ra để mà Tam Bộ Nhất Bái một đêm để cầu nguyện thì thấy mẹ thì cõi đứng trên cõi trời, và bà tự nhiên là ngài nói mẹ ơi, đưa Cực Lạc là rồng vàng á, rồng vàng là rồng Cực Lạc, mà cái rồng mình thấy ở đây cái rằng mình là rồng đen thôi, rồng đen là rồng để mình coi mấy bà Tám thôi, thấy không? Rồng vàng mới là rồng Cực Lạc, rồng trắng là khá chứ rồng cõi trời. Thành ra đó, những cái gì Phật nói đều có hết. Ông này có một chủng tử sâu dày là 5 tuổi đã biết niệm Phật, cho thấy đời trước cũng có tu không quý vị. Rồi gia đình đã có một người vãng sanh về cõi trời và một người vãng sanh về cõi Phật là nhân chứng thứ hai. Ông đi tù mà ông niệm Phật, ông cầu Quan Âm, ông báo cho ông về được 2 tháng mà báo luôn cả 70 người bạn đồng tù cùng đi, phải không quý vị? Thì như vậy đâu phải là nhờ ông niệm Phật trong tù, có phải là trong kinh nghĩa là pháp hoa không? Trong đó chỉ cần một cái người mình niệm Phật thôi, khi mà quý vị nhớ một cái ông kia ông đọa xuống địa ngục, rồi pháp quan biểu lên cái đó để xét tội phước á, tra hoài không thấy tội phước gì, là hỏi tại sao người đó là phước nó giờ có, tôi có tụng kinh pháp quan, cái ông Diêm Dung nhà ngươi lên pháp tòa đi tụng kinh diệu pháp liên quan cho ta nghe. Thì ông nói là tôi không có thuộc hết bộ đó, thì nhà ngươi thuộc tới đâu tụng tới đó. Thì ông lên pháp tòa cái là ông Diêm Dương ông nói là tất cả đầu trâu mặt ngựa ngừng hành hình nghe pháp sư tụng diệu pháp liên quan. Thì ông lên pháp tòa nói nam mô pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát lần thứ nhất, nam mô pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát lần thứ hai, lần thứ ba Diêm Dương nó thôi đủ rồi, hỏi sao? Vì ba câu đó do cái quyền lực của ông là tất cả mấy triệu cái cô hồn ma chơi đều được lên cõi Phật hết, rồi lên cõi trời hết, có không vậy? Thì như vậy đó cho thấy rằng do ông niệm Đức Quan Âm mà ông thương xót các bạn đồng tù, thành các ông mà ngủ kế ông đó chỉ cần một người niệm thôi là cũng đương sức đem lên hết Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mà ngài đâu phải cứu mình ông, khi mà ngài xuống đó rồi là ngài giết hết 70 người luôn, quý vị có thể nói không? Do đó ông niệm mà cứu được 70 người đó đó, thành cái lực niệm Phật rất là hay. Bữa nay tôi rất mừng tại vì ông đưa được cái vấn đề này ra để cho đệ tử tôi nó có niềm tin, phải không quý vị? Thành ra thì này là tôi bảo đảm với ông cứ giữ cái này đi, ông niệm từ 5 tuổi rồi, bây giờ là 70 tuổi rồi, ông đã có 75 năm công lực rồi, 65 năm công lực rồi.
Dạ thưa sư phụ, con xin nói tiếp được không sư phụ?
Rồi nói nữa thì người ta nghe nữa, vỗ tay.
Bây giờ con xin nói chúng sanh niệm Phật trong mình con.
Rồi nói đi.
Bởi vì lúc đầu con đương ngủ mà con nghe tiếng niệm Phật gần gần mà cả mấy trăm ngàn người niệm.
Ở trong người.
Tiếng niệm mà trong
thật ra những con mà di sinh vật ở trong người ông ấy, khi ông niệm nó vẫn niệm theo và cái đó có.
Rồi con thấy nó niệm nhiều quá, cái con khi nghe niệm thì con mới đi theo, nhưng mà ở trên cái núi cao đó có Đức Phật, không biết Đức Phật chắc có Đức Phật A Di Đà.
Tức là trong giấc ngủ con thấy trên cái núi phải không?
Không có, con khi giấc ngủ con nghe niệm Phật trước.
Dạ.
Trong hàng mấy trăm ngàn người niệm vậy đó. Dạ. Rồi con đi tới, con nghe tiếng niệm Phật, con đi tới mà con đứng xa đó. Người ta đã đứng nghĩa là hàng hàng lớp lớp.
Đông, con là vô cái tay là sao không hết. Dạ.
Con đi xa đó và dạ, con thấp hơn người ta.
Dạ.
Tại người ta cao lớn hơn con.
Bây giờ con cũng thấp hơn vậy.
Dạ. Thì con nằm trên bao, con thấy vậy đó sư phụ, mà con đi chót. Con nghe người ta niệm Phật nhiều quá con mới tới, thì con tới sao cho người ta đứng dây quanh núi, mà ở trên cái núi đó là có Đức Phật.
Yeah.
Cái đầu của ngài á phóng hào quang sáng rực rỡ luôn.
Yeah.
Phóng rồi cái con đứng sao cho mà con nhìn lên thì quý vị biết tại sao mà tôi biết đó là chúng sanh niệm Phật không? Tại vì á Đức Phật A Di Đà ở trên đó
to lắm,
hiện xuống, hiện đi xuống thì một cái là chúng sanh hẹn đường ra bốn thước thầy.
Yeah.
Ngang để chừa cái hàng
cho ngài đi.
Cho ngài đi thì ngài đi, ngài không lợi những chúng sanh đó mà ngài lợi trước mặt con chừng nửa thước.
Yeah.
Rồi ngài đứng đây cái con lợi con đảnh lễ con lại ngài, lại ngài xong với cái con khung bằng chân,
khung bằng chân
ngài cho con khung.
Yeah.
Khung bằng chân mà quý vị biết không, hồi đó giờ đó là con nghe nói là Phật 32 tướng tốt, 80 giới đẹp. Quý vị biết con xin tả cái bàn chân của Đức Phật nghe.
Đẹp lắm không?
Dạ. Đẹp lắm sư phụ.
Dạ.
Bởi vì cái bàn chân của mình thì nó có những cái kẻ hở ốm ốm nghe, bơ. Dạ. Xương mớp nghe.
Cái là liền luôn.
Bàn chân Đức Phật liền luôn.
Dạ.
5 ngón, 10 ngón, 2, con lại là con dồn con thấy.
Dạ.
Rồi cái gương mặt của Đức Phật A Di Đà đẹp.
Rồi con có cái tay giúp cho nghĩa là không?
Dạ không. Con lại rồi con đảnh lễ rồi con cung bàn chân Phật
không cái nữa.
Trời,
đã quá đã.
Rồi cái mà quý vị biết 32 tướng tốt thì 80 vẻ đẹp chỉ có nghe trong sách vở thôi.
Ngày
nhưng mà trong
vậy,
cái mộng của con thấy con ảnh để con giường thấy ngài rồi con thấy người đẹp quá, khá đẹp.
Yeah.
Đó, rồi đó là cái kỳ thứ nhất chúng sanh niệm mà họ đứng đông lắm. Rồi lần thứ hai con nằm dưới bao nữa. Rồi cái kỳ này là ban đêm, hôm trước ban ngày ban đêm là con thấy chúng sanh niệm Phật gần A Di Đà Phật không sư phụ.
Dạ.
Con đương ngủ con nghe vậy thì con thấy dòm ở chỗ mà họ niệm Phật á một rừng sáng rực rỡ màu vàng luôn.
Dạ.
Mà họ niệm đông
hàng mấy trăm ngàn người có tiếng niệm Phật đông dữ lắm. Rồi cái con nghe vậy con mới bước qua cái cầu. Cái cầu con bước qua thì từ bên cái bờ bên này con đi qua cái bờ bên kia. Thì vừa xuống qua bờ bên kia thì con tỉnh dậy. Mà con thấy khi bên kia đó là niệm Phật sáng được rỡ luôn. Đó. Bởi vậy sau này con thức dậy con mới biết đó là chúng sanh niệm. Chúng sanh niệm Phật. Mà con nghe rần rần ở trong đầu con á, nghe niệm Phật nhiều lắm. Đó là cái chúng ta.
Bữa nay ông thiền pháp này ở San Diego nói cho quý vị để quý vị có cái niềm tin. Thành rất nhiều những câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi của ông tôi trình bày ra để cho quý vị vừa pháp hội vừa sư này. Cái mục đích không phải là trị những cái bệnh mà đau ruột, đau bụng, ung thư, những cái bệnh đó là cái bệnh chúng ta đã từng bệnh vô lượng kiếp rồi, phải không quý vị? Chúng ta đã từng chết vô lượng kiếp rồi, chúng ta đã từng đi bác sĩ vô lượng kiếp rồi. Thì cái kiếp này chúng ta trị cho hết những cái bệnh mà sanh lão bệnh tử, chỉ có niệm Phật thôi. Bây giờ bữa nay ông nói cái này đó, quý vị cố gắng cho thầy đi bây giờ sử dụng cái đường lối của ông. Đi đứng nằm ngồi giữa câu Phật hiệu nho nhỏ. Có phải ngày Ấn Quang Đại Sư ngài có nói không? Bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì kính, dưới thì hòa, nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục được, làm việc phục vụ cho đại chúng là chính, mà cho mình là phụ, làm việc vì người là chính, cho mình là phụ, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, giữ câu Phật hiệu nho nhỏ trong tay, phải không? À, chắc chắn người đó sẽ được giảng sanh. Và coi người ta là Bồ Tát, người ta la mình cũng coi là Bồ Tát nghịch hạnh, và người khen mình là Bồ Tát thuận hạnh. Xem chữ mình chỉ là phàm phu mà tất cả đều là Bồ Tát, thì bảo đảm ngày Ấn Quang Đại Sư quý vị sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thật ra chúng ta tu á, ít ra phải có những người mà đạt tới những cảnh giới đó nói quý vị mới tin, còn nếu không á thì không có tin. Thì con có một cái chủng tử sâu dày niệm tuổi từ niệm Phật từ 5 tuổi, tức là cái chủng tử đời trước đã có rồi. Con đã từng làm nhà sư rồi mới làm quan. À, rồi bây giờ ở tù, bây giờ qua Mỹ. À, thật ra bây giờ đối với thầy đó là con cố gắng đi, tại vì con năm nay 72 rồi. Thì thời gian đến cho con cũng ngắn thôi, chứ không nghĩ là mà con không có bệnh hoạn đâu. Nhớ cái người giảng sanh không có bệnh hoạn. Ừ, không có bệnh hoạn. Mà có bệnh thì bệnh nhẹ, nhưng mà vẫn tắm rửa, tự tắm rửa. Thay y thay áo, đắp mặt áo xe dây vô rồi. Đó là bắt đầu là để máy rồi quay rồi kia, rồi là hẹn ngày như vậy, nhưng mà mai mốt hẹn là báo trước. À, lúc đó mình thuê cái chỗ nào cái chỗ nào lớn lớn chứ, cái mình đem về đây cái mình mở pháp hội, là cái là bà con khắp nơi đổ về mở ra tiễn đưa ông về Cõi Cực Lạc được không quý vị? Nhớ nha, mới mốt là chết là về đây chết một con một chọn đây, hoặc là chọn bên con rô, rồi thông báo trước Phật Thế Đà thông báo chừng 3 ngày 7 ngày gì đó, rồi sư phụ lên ghế, sư phụ kêu là kéo nhau về đây, là về không quý vị? Về về để coi chứng kiến một người bạn đồng tu mình ra đi đó. Thành ra thì muốn có cái đó hơn là làm cái gì hết để cho người ta giữ niềm tin với tâm bảo. Con mà con giảng sanh kiểu đó rồi là thôi bảo đảm thôi. Bảo đảm là coi như pháp môn tịnh độ này sẽ được xỉu dường rất là mạnh mẽ. Thành ra, nói nữa thì còn gì cứ nói, bà con vẫn còn muốn nghe.
Dạ, tôi nói được, được không sư phụ?
Được. Nói Phật Pháp mà, đây là Phật Pháp đó.
Con cứ ngồi niệm Phật lúc 8 giờ tối thì chỗ cái cát này nè sư phụ. Thường thường thì con nhìn chỗ nào thì cũng có cái cục màu xanh, vách nào cũng thấy xanh hết.
Tức là hiện giờ ông dùng cái màu vàng này, màu trắng này, màu xanh hết.
Một cục
màu một xanh. Cục,
khi mà nó tụ lại màu đỏ đó, thì nó mới xây. Cái chuyển nó xây chỗ này rồi sư phụ. Nó xây dục mà con đang định thật. Nó xây dục cái đó. Nó xây thiệt là mau, ban đầu nó nhúc nhích.
Nó mua từ từ.
Chuyển động chút cái chừng nó chuyển động thiệt là nhanh. Dục cái nó bực một cái. Thì lúc đó cái đầu con, lúc đó là con đang niệm ở trong tối sư phụ, tối tắt đèn hết. Mà con thấy cái đầu của con vàng như là vàng 4 số 9, mà có một cái đèn
vàng,
1000 watt, 1000 watt nó rội vô cái đèn sáu chín, nó
đột cái vàng
rực rỡ cái đầu được. Tôi thấy trước cái không đen đó,
cả một màu đen, cả bầu trời,
cả bầu trời một màu vàng rực rỡ luôn. Rồi. Đó, rồi sau đó đó, lúc con ngồi con thấy cái đầu con như vậy đó, rồi mà cả không gian đều vàng rực rỡ.
Đó.
con không biết con ngồi ở đây nữa, không còn biết mình thở, không còn biết
lìa cái thân luôn. Dạ.
Con lìa luôn rồi, con không biết ở đâu nữa. Nhưng mà con thấy hiện ra là Phật Quan Âm Bồ Tát.
Dạ.
Ngài ngồi trên cái tòa sen mà đường kính lớn hơn một thước luôn sư phụ.
Dạ.
Mà ngồi ngài là giống như là ngài sống thiệt vậy đó, thật vậy đó.
Dạ.
Tại vì cái con ngồi con ở đứng gần cho nên con nhìn kỹ lắm. Giống như người thiệt chứ không phải là người hình tượng.
Yeah.
Rồi cái con nhìn ngài thì con thấy cái hào quang của ngài đó là màu trắng xanh da trời.
Yeah.
Hào quang từ trên đầu xuống cách chừng hai phân, cách cái da làn da hai phân từ trên xuống dưới vòng luôn. Hào quang của ngài là hào quang trắng xanh da trời. Rồi cái chút xíu của người nhìn lâu lâu rồi ngài mới biến mất. Rồi tiếp theo ngày có một ông Phật mà cầm cái cây thiền trượng.
Yeah.
Nội cái mão giống như ông Tâm Tạng thỉnh kinh vậy đó.
Yeah.
Đó rồi phủ xuống vậy là cứ kia cứ kia.
Yeah.
Kế bên ngày đó là ngài cầm cái thiền trượng trên mặt
giống như Địa Tạng, giống
kế bên ngày đó có một con hổ giống như con lân vậy.
Rồi là ngài Địa Tạng có
mà cái nó đang sống sư phụ. Cái con hổ đó là nó đang cái đuôi nó lúc lắc hay ngất ngất. Mà cái miệng thì nó liếm môi.
Yeah.
Như vậy là con dường thấy là con mẹ đang sống chứ không phải con chết. Đó rồi mà con cái ý thức của con á, con không biết là vị Phật nào.
Cái con
nói vị Phật nào vậy, con mới vừa hỏi vị Phật nào vậy, con không biết được ngày. Cái ở trong cái cảm thức của con á, con nghe rõ ràng trong lỗ tai Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cảm thức đó là thức thứ 8, nó hay hơn cái cảm thứ 6. Nó trả lời con liền, nó trả lời Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Yeah.
Bởi vì con mới hiểu được là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà cái hào quang của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là trắng xanh da trời giống như Đức Quan Âm Bồ Tát vậy đó. Rồi cái con, cái linh hồn con đi tới một cái động, cái hang động mà tối đen, nhưng mà ở trong đó có một vị Phật da đen, ốm thiệt là ốm. Ấm thật độ, da đen giống như Ấn Độ vậy đó.
Yeah.
Đó. Mà cái hào quang của ngài chỉ có Đức Phật đó mới có hào quang thôi. Hào quang là con nhìn kỹ lại đó, sát bên vị con ngồi, sát bên ngài Đức Phật đó. Xin thưa với quý vị, hào quang của các chư Phật là hàng triệu chấm sát vàng nhỏ nhỏ bằng cái đầu chân ngang nhỏ. Yeah. Đầu chân ngang. Mà hàng triệu chấm, con bò tới con coi thì con nhìn thấy những hào quang nó cách cái vị Phật đó là cách có hai phân.
Yeah.
Mà từ đầu đến chân mình mới vòng tròn luôn, đó là hào quang của Đức Phật đó. Là con thấy rõ ràng luôn, là bởi vậy khi ai hỏi con Đức Phật hào quang là gì thì con xin thưa đó là những hàng triệu chấm sáng rực rỡ giống như là màu vàng vậy đó, mà kết hợp để thành hào quang.
Yeah.
Mà vị Phật đó ốm đen giống như người Ấn Độ da đen mà ốm thiệt là ốm chứ bộ. Đó là một cái lần thứ ba như vậy. Rồi cái lần tiếp theo rồi con lần thứ ba nữa con thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Yeah.
Đang ngồi kế bên ở sau lưng là cái cây bồ đề.
Yeah.
Mà có năm vị tỳ kheo ngồi đầu trọc.
Năm anh em Kiều Trần Nhân.
Yeah. Dạ, một bên này hai người, một bên đây ba người. Rồi có ba cái cục đá trắng.
Yeah.
Con đứng lại ngay cái cục thứ ba, cục đá thứ ba. Con đảnh lễ ngài Bổn Sư Thích Ca. Bởi vì ngài đang giảng đạo cho năm ông.
Yeah.
Con lại con nói, nhà kính bạch Phật tổ con mới đến. Cái Phật tổ nói, con đến hả con, là ngày ngưng kiếm pháp. Ngài nói, cái ngày nhìn con, ngài nói, con mới đến hả con? Con nói, dạ, kính bạch Phật tổ, con mới đến. Cái ngày nhìn qua bên tay trái của ngài, có một ông sư đang ngồi, tham thiền nhập định gì đó. Cái ngài biểu con, ngài Bổn Sư Thích Ca nói là, con lợi con dạy cho ông này niệm Phật đi, nhưng ngồi thiền đi. Cái con nói, dạ thưa bạch Phật tổ, con không biết thiền. Cái ngài nói, thầy, ta biết con biết thiền, lợi chỉ cho người ta đi. cái con lợi con, con đâu có biết, con chỉ ngay cái chỗ để cầu này sư phụ, con chỉ ngay chỗ đề cái con đi lùng vòng vậy, ông đó ông ngồi về, con đi lùng vòng chút cái ông nghe cái đầu ông làm gì nè, cái đầu ông xây cái con nói là kính bạch Phật tổ, ông này sao cái đầu ông lắc lư hoài. Cái Phật tổ nói ông si thiền đó con,
si thiền,
ông si thiền đó con, si thiền rồi đó, rồi bởi vậy con đi không thì bà Quan Thanh bà tổ chức đi lễ Phật đó, lễ
đức là chỗ này, tại ông này ông nói vì sẽ nghe có những cảnh giới ma nó hiện ra, hiểu chưa? Nhưng mà khi mà con thấy cảnh Phật tổ ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề và một bên là có ba vị tỳ kheo và hay là cảnh của anh em Vị Thượng Như, rồi con lại là Đức Phật biểu chỉ cho ông đó ngồi thiền và niệm Phật, con nói con không biết ngồi thiền mà có biết niệm Phật, nhưng mà con lại con rờ rờ cái đầu, thấy cái đầu nó lắc qua lắc lại, thì Đức Phật mới khai thị nếu mà ma mà hiện ra thì nói đây là thiền phải như vậy, thì có những độ thiền họ ngồi họ lắc như lên đầu, mà Đức Phật nói đây là si thiền, tức là thiền vô minh, thì đây là nhất diệp cho Phật con, là con thấy đó là cảnh Phật cho con thấy thiệt. Nếu mà nói đây là tối thượng thừa thiền là tầm bậy, bởi vì có những người thiền á họ trùm mền họ lắc đầu lắc lư, cái đó là si thiền. Con tiếp tục nói tiếp đi, vì ma cảnh nó gì dễ hiện lắm, nhưng mà nói si thiền là ngài nói là chê đó à. Không, cứ kể tiếp đi.
Rồi con xin nói tiếp đi sư phụ.
Dạ.
Ai nói đâu có mất thời giờ.
Không không, tại vì phân tích nếu mà người mà ngồi thiền mà lắc một vòng thì đó là lên đầu, chứ không là thiền, chứ là si thiền, thiền trong si mê. Rồi
rồi nói tiếp theo đi. Tiếp theo con nằm đi bao nữa, có một bữa con nằm đi bao, con thấy con đi tới thăm một cái đình, cái chùa mà cách chừng vài ba chục thước chưa tới, một mình con thôi, mà chỗ đó cái cảnh đó là hồi đó giờ con chưa thấy, nhưng mà cái chỗ đó rất là đẹp, trên cái đỉnh cao lắm, rồi chưa tới chừng ba chục thước rồi mà trong đình nó đánh đùng keng đùng keng đùng keng đùng keng, giống như là làm đại lễ vậy đó.
Dạ,
cái con thấy con còn nhỏ lắm, lúc đó con trẻ lắm, thấy chừng mười mấy 20 tuổi thôi, chưa con trẻ, cái con đi tới đó con vô mà ở trước đó, trước đình nó có hai trống bự lắm, cái con lấy cái trống con đánh đùng đùng đùng, cái con rồng nó hiện ra, con rồng nó hiện màu xanh, nó lộn nó mừng nó cào rỡ, nó lộn nó mừng rỡ cái lắm, cái con đánh cái trống cái bên đùng 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 thì con rồng hiện ra, con cọp hiện ra, nó mừng nó gầm nó kêu rồi đó, ở trong cái trống long hổ đó, rồi cái con bước vô cái cửa đình thì con không thấy ai hết, mà cái đình này lớn lắm, có chừng một bên là 4-5 cái cột đình bự mà tròn mà màu sơn màu đỏ sư phụ, cao chừng 20 thước, có mỗi cái đình đó là có một con rồng màu xanh, rồng màu xanh mà nó lộn lên lộn xuống, nó ôm cái cột đó hoài, nó không có rời cái cột, chạy lên chạy xuống chạy vòng cột, mà 8 con như vậy, 8 con rồng mà nó ở 8 cột. Và cái sau cái con bước tới nữa, cái con thấy một ông già ông cầm cái gậy mà ông đi, ông râu bạc gì nào mà ông đi đụng, ông nói kính bẩm đại đức, con nói dạ sư xin lỗi ông, con không phải đại đức ông ơi, con lỡ con quýnh hai cái trống này, con xin lỗi ông, con không biết ơi, đây là đánh trống này mà như vậy. Cái ông nói ngài là đại đức, chỉ cho người ngự con nè, ngài là đại đức, ngài là tu hành 5-6 kiếp hòa thượng rồi.
Tôi đã biết ông người tu, tôi nói trước mà ông đã tu rồi, rồi nói tiếp đi.
Rồi ngài đầu thai vô thai mẹ, ngài quên tiền kiếp của ngài.
Yeah.
Tôi nhắc cái tiền kiếp của ngài là ngài đã tu được 6 kiếp hòa thượng rồi.
Yeah.
Bây giờ ngài cố gắng tu nữa đi. Tại vì tôi từ hồi đó tới giờ ngài phước đức vô lượng đó. Ngài đánh cái trống này là phước đức vô lượng. Tại vì hồi đó giờ tôi nhận cái lệnh, tôi giữ cái đình này đó là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu lâu lắm rồi mà chưa có ai dám đánh cái trống này hết. Trống này đó, ngài đánh ra là con rồng và con long hổ nó mừng ngài đó. Hồi đó giờ chưa có được ra, bây giờ nó mừng, nó giỡn với ngài đó là đây là ngài phước đức vô lượng. Thế con nói dạ con không phải đại đức ông ơi, con xin lỗi ông, con không phải đại đức. Ông nói không, ngài đó là tiền kiếp của ngài đó là 6 kiếp hòa thượng. Mà ngài đó đầu thai vô thai mẹ, ngài quên tiền kiếp của ngài, hôm nay tôi nhắc nhở để ngài nhớ cái tiền kiếp của ngài để ngài ráng tu thêm.
Quý vị thấy chưa, nãy ông chưa nói ông thấy không, mà thì biết ông này đã từng tu rồi, Anh chỉ xuống trả nợ thôi, rồi nói tiếp.
Dạ chị, đó là cái chuyện như vậy đó sư phụ.
Dạ.
Dạ xin hết.
Tôi nói thẳng luôn, ở trong này nhiều người đã từng là tu rồi, trong hàng mà cư sĩ giáo viên của tôi này, quý vị đã từng là tu nhiều lần, thì rồi chúng ta đã từng ở nhiều cái kiếp với nhau rồi, nhưng mà xuống đây rồi đó là thay hình đổi dạng quên. Dạ, nhưng mà khi mà nãy con chưa nói con gì, thầy đã nói con đã là cái ông thầy chùa rồi, rồi ông ra ông làm quan, rồi ông ở tu, phải nói thầy nói trước khi ông nói không? Ông này làm thầy chùa rồi, thành ra bây giờ cố gắng đi, ha, tu 6 kiếp rồi, còn kiếp này là kiếp thứ 7, phải không?
À.
Thì tôi nói rồi, tại sao mà có 7 bàn, ha, ông còn kiếp này ráng đi đi, thấy không? Gần tới rồi, thì bây giờ ít ra là tôi muốn trong dòng pháp này có một người ra đi xả báo ăn lành, và như vậy đó là công đức của ông lớn lắm, tại vì ông sẽ được gieo niềm tin vào cái tham bảo, thấy không? Và bữa nay mà khi ông nói cái này là tôi hy vọng là các bà tám ở trong làng cũng bớt tám một chút, thấy không? Vì họ tin là có Phật có trời, họ sợ lắm. Nó thành ra cố gắng đi. Thầy rất vui bữa nay cái đại đồng dược sư, chúng ta tụng kinh dược sư không nhiều, nhưng mà chúng ta đã mở cái chìa khóa của kinh dược sư, là chúng ta khi mà sắp chết là coi như Phật chết rồi, Phật cho mình có 49 ngày để mà cầu cho mình giữ lại cái thọ mạng này, nhưng mình không thể nào mình làm được 49 ngày. Nhưng mà bù lại cho cái ông này để em đặt những câu hỏi, để cho nói ra để quý thấy rằng, bởi tôi nói ông đó là nó muốn ông sẽ thấy đất vàng luôn, vì ông thấy không gian màu vàng. Khi mà ông thấy cái dòng đen sinh ra nó quay như vậy đó, đó là cái luân xa của ông. Cái người niệm Phật mà tới đạt tới trình độ đó là cái luân xa. Cái luân xa này nó xây một cái. Cái luân xa này chỉ có những người tu thiền hoặc là tu mật tông, mà như là Đức Đạt Lai Lạt Ma người làm lễ quán cảnh rồi người mở được luân xa. Và những người nào mà bị tai nạn á, trên đầu có thẹo cũng tự mở luân xa. Nhưng mà những người nào bị tai nạn á, quý vị, những người mà thấy được người âm sau một cơn tai nạn á, tại vì cái luân xa này bị mở là do cái nghiệp mở, họ không còn trôi được. Thành ra cái luân xa này là cái chìa khóa để lấp cái thế giới cực lạc, và thế giới ta bà mình cũng là cái chìa khóa để lấp cái chìa khóa để lấp cái cảnh ma quỷ, cũng là cái chìa khóa để mà lấp cảnh cõi trời. Con Liễu Thông vợ của con á, nói cái luân xa nó là bị mở rồi. Được thông á, bạn đưa lên nói chuyện rồi muốn nói đi. Không, để nói chuyện đi rồi.
Dạ, con bạch sư phụ, A Di Đà Phật, bạch sư phụ và chư Đức Tôn Ni cùng các bạn thành tu. Cách đây một ngày con lên chánh điện, từ mỗi sáng con có chị chú Đại Bi á.
Dạ, dạ.
Thì con ngồi con chị chú Đại Bi thì con thấy rồng á bao phủ cái này,
dạ,
con sợ quá, cứ con nhắm mắt lại con nghĩ không lẽ con bị gì sao mà con nghĩ không biết trong cái khoảng tu này con có làm gì không mà sợ bị đọ hay gì, con sợ bị đọ là
con thấy rồng hay quấn xung quanh này hết.
Dạ, rồng đẹp lắm sư phụ, con xác nhận là có, con cứ mở mắt con hí hí vậy để con chị chú, thì là mỗi lần con ấy vậy là con thấy chị có đặc biệt.
Con có nghe lời phát nguyện trời Atula Thiên Long Dạ So Đẳng không?
Thì con xác định là có.
Ngài đang ở đây. Thành ra lý do mà Hòa Thượng Thiên Hóa bắt tới giờ tụng kinh là phải vô lọt hết. Rồng người ta đang khi mà vô rồi. Và quý vị để ý một cái mà sáng lên là thầy bị đàm nó đóng tiếng nó khang. Đúng không quý vị? Thầy vừa bị hương xong bắt đầu vô kinh một cái là mấy cái vị hộ pháp á, họ lấy hết tất cả những cái khang cái khổ của thầy. Thành ra thầy mà không có gia hộ của Thiên Long Bát Bộ không thể nào mà thầy vẫn duy trì cái pháp hội tới giờ này. Thầy quý vị để sáng là nghe khập, thầy lên là tiếng bắt đầu tịnh pháp với chân ngôn là niệm không nổi rồi, đúng không? Bắt đầu tịnh tâm nghiệp rồi bắt đầu qua cái kia, đó là vô đệ thứ nhất, cái là nó bung hết rồi, nó liên hết rồi, tức là các vị hộ pháp họ xuống đây họ hộ cho thầy để thầy có đủ sức khỏe để giữ cái pháp hội này. Và những cái chuyện mà rùi bu á thầy cũng biết trước nữa, là cái ngày mùng 4 quý vị thấy không, sáng vô thầy nguyện không? Hả? Kính lại mười phương Phật, kính lại mười phương Pháp, kính lại mười phương Tăng, làng A Di Đà chúng con đau khổ cả nhiều rồi, xin các vị nghĩa là bất thiện, tin có luân hồi, có nghiệp đáo trả dai, xin đừng làm đau khổ. Thành ra thầy biết trước rồi, thầy tụng một gian nhưng mà tới trưa cũng không xong đâu quý vị, thấy không? Rồi quý vị thấy cái tự động á, là ông Michael Hòa ông đến đúng lúc là nhảy ra chuyện, quý vị thấy không? Có thấy rõ chưa? Thành ra những cái chuyện đó chúng ta đều có hết. Đó là chuyện là những luân xa thế này. Cái dòng có con, dòng sông có được. Đức Phật nói là có. Cái gì con thấy là người ta xuống đây người ta hộ trì cái tay làm dược sư của chúng ta đó quý vị. Thành ra tôi yêu cầu quý vị đừng có lấy chỉ ra sớm. Thành ra những cái ly nước, những cái cuốn chỉ này đã được những cái vị đó họ xuống họ dùng thần lực hết. Thành ra ngày mai khi họ xả đàn là quý vị mới lấy. Rồi những cái cảnh mà quý vị không có tôn trọng chén nước người ta để lên rồng hơi lên nó hộ cái quý vị lấy cái hộ pháp mà hộ thành đó quý vị tổn đức đi hiểu không? Người ta đang hộ cái đàn dược sư này quý vị không thấy được đâu. À, với những người mà đã mở được thần nhãn thì đây là cảnh đây nó sáng rực thật là quang sáng rực hết. Thành ra cái này là cái luân xa. Mà khi mà ông niệm Phật tới cái chỗ mà tuy ông mở được cái luân xa rồi đó thì ông bùng ra cái ông thấy nguyên cái bầu trời trước là nó sáng rực mà nó đẹp đủ loại ánh sáng nhiều màu lắm đó. Thành ra nhưng mà những cái người mà bị mở cái luân xa bị vô tai nạn thì những người đó bị tai nạn thì cái cửa khóa chìa khóa giữa cái thế giới người âm và người dương, cái người không có niệm Phật thì họ thấy được cái gì? Cái level của người này là cái level của một người tham sân si thì họ sẽ thấy được ma quỷ. Thành ra ma quỷ ưa nhập vào những người đó, nhập cho người đó. Thành ra khi mặc vô là nó nhập vô cái là đọt xá, tức là cái nhà này bị mở cái khóa cái lưng xa. Mình có nhiều cái lưng xa mà để người ta nhập vô lưng xa này. Thành tôi nói cho quý vị, khi mà quý vị vào trong cái khu vực địa tạng mà quý vị tụng kinh đó, mà những vị nào mà thấy ớn lạnh dài dài đó, có không? Thấy lạnh lạnh rỡn rỡn từ xuống đó là bà con của quý vị khi mà thỉnh về là họ muốn nhập vô để nói chuyện. Nhưng mà vì quý vị được hộ bảo hộ bởi quý vị bởi hộ bởi tụng kinh thần chú, thành ra họ không có thể làm cho quý vị. Thành ra rồi hồi sáng này khi mà tụng kinh mà dược sư mà có những gì mình ngủ gục, ai ngủ gục đưa tay tôi giải thích cho nghe. Thấy không? Xuống đi. Là những vị đó tụng dược sư mà quý vị hồi hướng cầu an cho cha mẹ quý vị có những người đang tội nghiệp rất là nặng. Thành ra khi đó quý vị thấy cái quý vị gục mặt xuống và qua bên địa tạng cũng vậy. Khi quý vị tụng đó, tại vì khi vô đây đó những người đó theo quý vị và họ gục mặt xuống và bên địa tạng quý vị những gì nào chưa siêu á, khi thì tụng kinh địa tạng quý vị sẽ buồn ngủ và quý vị gục xuống. Và họ cái lần quần bên đây họ đè hai cái vai quý vị nặng và quý vị ở đây họ muốn vào trong những cái lưng xa ở trong lưng này như này nữa, nhưng mà nếu mà vô được như vậy quý vị bị nhập liền. Thật nhiên mà thiện giải mà trong cái phim vừa qua đó, khi nó xuất ra đó là nó là một chư thiên. Khi mà gà đúng 8 tiếng phô ba thì nó muốn nói chuyện, nó muốn chuyện thì nó chỉ cho bà già này, nó nhờ bà già này thì nó là dùng thần lực nó đẩy một cái lưng xa của cái bà đó ra để nó nhào vô. Thật cái gì cái nó lại cái bà già không lại như cái chiêu của cộng á, nó lại rất là đẹp. Thành ra nhưng mà nó nhặt nó không phải là đột xá, nó chỉ mượn, tại vì nó là chư thiên, nó có thần thông, nó mượn cái thân bà già này để nó gửi một cái thông điệp là nếu nó biết đạo sớm nó đại giảng sanh, hiểu chưa quý vị? Để nó gửi một cái đó. Thành ra chúng ta biết rằng những lời Phật dạy dù có mà con tới chừng nào mới rồi con thấy cái đất nó vàng á là cuối trời đó, bây giờ con chỉ thấy được trên này, tới khi con thấy đất vàng là rất gần được rồi, đưa đâu muốn nữa. Không nói cái này riêng đi cho một cuốn băng để người ta nghe những cái chuyện mà quý vị không có thể nghe được.
Tiếp theo cô chị nói khi ba ngày liên tiếp cái trán cô đương ngủ thì cô thấy ngay chỗ đầy đầy chỗ bụng xuất hiện ra nhiều vị Phật mà mỗi vị Phật xuất ra bằng nhỏ bằng ngón tay từ chỗ này xuất ra có chút xíu, nhưng mà khi ra đó là ngài kim thân sắc vàng màu vàng mà ngồi thiền ngồi giống như Đức Phật
bổn sư
bổn sư vậy đó. Mà hồi ra đó thì có chút xíu bằng ngón tay
ra quá lớn rồi
ra rồi đó thì lớn như vậy rồi đổ cái tượng Đức Phật bổn sư vậy đó, mà rất là nhiều vị Phật hiện ra ngồi trước mặt con ngồi dài luôn, mà xuất ra từ đây là chứ bổn xuất ra từ đây xuất ra liên tục. Rồi cái ngày thứ hai cũng như vậy, ngày thứ ba cũng như vậy, cho nên con thấy đây là sự thật chứ không phải là nằm mộng chiêm bao gì hết. Tại vì chư Phật hiện ra cái bằng ngón tay mà vàng sắc vàng ngồi giống như ngồi thiền vậy, mà ra rồi thì mới lớn như lắm, nhưng mà ngồi trước mặt con rất là đông. Nhà con thấy ba ngày liên tiếp như vậy đấy sư phụ, để cho quý vị tin là niệm Phật là có thiệt đấy. Phật xuất hiện có thiệt đó, con xin nói cho Phật tử tín tâm cầu xin cho quý vị niệm Phật tinh tấn được dẫn trên Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật.
Bây giờ đã 9:30 rồi thì Rồi rồi rồi, đưa cái máy qua cho kia. Cứ muốn hỏi gì cứ hỏi nha.
Dạ, thưa sư phụ, quý đại chúng là hồi nãy sư phụ có nói là những cái này á sẽ tạo tiếng tâm á, thì thành ra con với mạnh dạng con nói những cái kinh nghiệm mà rất là sơ đẳng ban đầu thôi á, nó liên quan đến cái đào dược sư của mình đó thầy.
Dạ. Yeah.
Thì con nhớ là cách đây là 2 năm con mới dự một lần, cái lần năm trước đó, thì con về nhà đó, ngay cái đêm đầu tiên á, con thấy một cái giấc mơ, rồi sau đó bỏ cái ngày đó đi á, thì con thấy cái giấc mơ nữa. Nhưng mà ngày hôm trước với ngày hôm sau á, là giống như là một cái câu chuyện đó.
Dạ.
Nối đuôi nhau giống như là cái video mà nó chia thành hai chú á.
Dạ, hai tập dạ.
Dạ. Mà ngay cái đêm mà từ đàn dược sư con đi về đó này.
Lúc đó là đàn dược sư ở đây nữa nè.
Dạ, ở đây.
Cũng ở đây rồi, mấy năm trước. Dạ, dạ. Đừng đầu.
Dạ, thì cái đó nó có liên quan đến cái cuộc đời của con mà chắc có lẽ là cái gì thì con không nói ra.
Dạ.
Thì con sẽ xin hỏi thầy sau. Tại vì con muốn nói là giống như là mình thấy lại cái clip của mình đó.
Dạ.
Từ đàn dược sư trở về. Dạ, thì con cũng mong là nói lên cái kinh nghiệm đó để cho các cái bạn đồng tu biết rằng là cái đàn dược sư này mà mình thực sự mà mình tiến tâm á,
yeah,
thì nó sẽ để lại một cái gì đó mà mình không thể tưởng tượng được.
Dạ.
Yeah. Yeah. Cái thứ hai nữa là khi con trước đây thì đúng ra là vì con cũng mới quay trở lại đạo Phật thôi. Từ trước con cũng niệm Phật từ nhỏ, nhưng mà của con thì con muốn hỏi thầy để cái cách niệm Phật thêm. Nhưng mà riêng cái niệm Phật thì con cũng có, tức là có một hôm con mới thấy là trong tâm mình á, giống như là mình đã dứt khoát một cái niềm tin mà trước đây mình nhiều khi nó cũng có một cái gì đó dao động. Thì hôm đó con mới nói, ồ, hôm nay con dần thấy cái sự dồn hết những cái tiếng tâm của mình á, dồn lấy hết tâm bảo, là con nói là có lẽ là từ đây á, cái tiếng tâm này không bao giờ nó có một cái gì mà vẫn đục trong đó nữa. Mà con biết được điều đó đã có thực trong tâm của con. Thì con mới phát nguyện một số điều. Và thì cái hoàn cảnh của con á, là con muốn chữa cho trẻ tự kỷ và con của con nữa. Thì con vừa phát, mà con phát là con nguyện là nói lên á, là cái điều đó bây giờ là nằm trong tâm của con á, nó giống như nó lan tỏa trong từng tế bào một, và thậm chí nó còn nhỏ hơn cái đơn vị tế bào nữa, nó đã lan truyền hết những cái đó, mình biết được cái điều đó. Thì tự nhiên trong phòng á, nó phản phất hết cái mùi thơm mà con không biết từ đâu. Dạ, nó thơm ngừng mà con nhìn lại con, trong phòng chỉ có một mình mà vừa mình nói xong một cái á, mà con rất là thành tâm. Tại vì lúc đó con cảm giác sao con nói vậy là toàn bộ tế bào trong con người con là nó chạy tràn hết tất cả những cái đó, và thậm chí nó còn nhỏ hơn đơn vị tế bào nữa, nó cũng lan truyền hết những cái ý nghĩ như con dân lên ngày bây giờ đây. Thì tự nhiên là trong cái phòng nó hương thơm, nó ngào ngạt mà con không biết là nó từ lâu hết. Thì con cũng muốn xin thầy là cái điều đó là cái gì.
Đó là một cái tướng rất là tốt. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, những người nào mà đã dự trai đàn dược sư mà đầu tiên ở bên Con Rô, ai còn mặt ở đây đâu? À, khi mà chúng ta nghe tới cái ngày mà lôi âm á, nhạc trời đánh rân trời đó, ai nghe tiếng nhạc trời ở bên lần đầu tiên mà ở bên Con Rô? Trống trời, thì trống trong thành tứ thiên dương, rồi mùi thơm rất là thơm. Thơm không phải là mùi thơm dầu thơm ở đây đâu. Cái mùi thơm đó mình nghe nó từ đâu mà nó nghe trong người mà nó ra mà nó không thể diễn tả được. Đó, thì đó là những cái mà cho thấy rằng đại dược sư là rất là linh. Mà hồi hôm này thầy giải là làm sao cái đại dược sư này chúng con không thể nào mà làm được coi như 49 ngày. Mà cũng con cũng không có đèn dầu để thắp. Chúng con muốn có những cái sự kiện để cho những người nói lên niềm tin. Thì bữa nay ông này ông đưa đây ông
nói. Thì con không có dám nói, nhưng mà lúc nãy thầy có nói là như vậy tạo được cái tiếng tâm.
Dạ, tạo cho cái niềm tin cho người ta.
Con cũng nên nói với là cái niệm Phật nó cũng có một cái điều kỳ diệu. Là có một lần đó con cũng gặp được cái cảm như là bác nó nói là khi mà mình niệm á, thì tự nhiên con cảm thấy trong người con nó bị giật ở một cái điểm dưới cái lỗ rốn, nó cỡ khoảng vài phân.
Cái đó là cũng một cái lần xa đó con.
Dạ, thì khai mở ra thì tự nhiên con người con nó giống như là rùng mà con nghĩ là nếu như cái người nào mà nằm bên cạnh con mà lúc đó còn thức là sẽ biết còn bị rùng như vậy. Thì con biết cái cảnh đó, thì từ phía trước mặt nó tỏa ra một cái vầng sáng mà sáng màu xanh luminer đó. Tỏa ra rất là sáng luminer, thì nó phát sáng rất là y như là cái màu xanh như vậy, và xung quanh cái viền nó là nó nhu nhuyễn như một cánh hoa, nó cứ chiếu sáng.
Cái đó nó ảnh hưởng tới cái tập 1 của con và tập 2 trong thiền kiếp con đã tu. Con hiểu thế nào không? Con đã thấy lại cuộc đời con. Thầy cũng muốn nói đây luôn, tại vì thầy nói vậy con hiểu rồi. Cái đó là do những cái tích lũy coi khi mà trong cái tập 1 và tập 2 con thấy là tiền kiếp con là ai, cái con là gì con đã có cái gì thì cảnh giới nào con không phải ở cảnh giới này. Thành ra cái chuyện đó là nó có cái sự trong cái tích lũy nghiệp mình đã có, bây giờ mình xuống đây do khi mình bị trả một cái nghiệp nào đó thì con phải ráng con trở về cái vị trí cũ của con, thì nói vậy thôi.
Mà hôm khách một hôm ấy thầy có nói là những cái vị mà đẻ bọc
á, đồng đều
thì mẹ con nói là con sinh ra được
đẻ. Tôi chỉ nói vậy thôi, không có thầy con thì là những người mà đã có tu mà để một điều á, những người từ ở trên nó rớt xuống thành ra người ta có cái phước là bọc để cho không quấy nhiễm bào thai.
Yeah. À. Rồi cái niệm thì con cũng mới bắt đầu là nhiều khi mình đang làm mọi việc nhưng mà nhiều khi mình không biết mình niệm Phật từ lúc nào. Lúc đầu nó làm cho con ngạc nhiên, muốn mình niệm từ lúc nào vậy. Nhưng mà cứ nhiều khi nó ẩn đi, nhiều khi nó hiện đó, nhưng mình không biết mình niệm từ lúc nào cả.
Rất là tốt, bữa nay con nói lên cái kinh nghiệm niệm Phật và con thấy cái sự linh diệu của đại diện
sư. Nhưng mà đặc biệt mà hai cái giấc mơ đó thì con muốn nói là để là con muốn nếu mà bất cứ được cái nào mà con có điều kiện là con tham dự, bởi vì lần đầu tiên con là một người không có bao giờ nằm mơ gì hết, nhưng mà nó ra hai cái giấc mơ rất là rõ ràng, mà cái câu chuyện ngày hôm trước và câu chuyện hôm sau như là một cái nửa câu chuyện và nửa câu chuyện kế tiếp theo, và sau đó chấm dứt không bao giờ thấy gì nữa. Thì con
cảm ơn con.
Vô cái miệng này đó. Thì con nghe cái mùi
thơm nó cả. Nếu mà hơi nóng thì tôi là bật cái AC on lên đi, không biết không? Không được được cái microphone nhỏ. À, chúng ta hơi nhiều, con biết bật một máy có nó có chỗ là bật on với bật auto là bật lên nha con. Cái dưới đó, cái mới từ mà cái tới dưới nha. Bật có on và set phải có fan chạy rồi, ok.
Kính thưa sư phụ. À, hồi sớm khi con vô cái miệng này á, con nghe mùi thơm nó nồng được không? Mà con hỏi mày có nghe không? Ông nói ngửi được nghe. Con hỏi mày ông nói không ngửi được gì đó. Người sao cũng ngửi mà biết con khác có ngửi được cái mùi thơm đó. Mà mấy bữa trước con ngồi gần đây cũng nghe.
Dạ, yeah, không phải ai mùi chư thiên, các chư thiên trong mà xuống đây đều có mùi thơm hết.
Hồi nãy rất thơm nồng được.
Nhưng mà tùy theo người chúng ta mình niệm Phật thanh tịnh thì chúng ta thấy hào quang Đức Phật lúc nào cũng có đây hết, nhưng mà mình lúc nào mình niệm Phật đạt thanh tịnh thì mình sẽ thấy cảnh giới thanh tịnh đó. Còn chúng ta bị che bởi một cái là một cái bức màn vô minh tham sân si, chúng ta không có thấy đâu. Con nít đó nó thấy được. Ngày hôm qua khi mấy đứa nít mà đầu tiên mà nó đến nó nhảy tưng tưng, nó nhìn thấy nó há há đó là nó đang giỡn với mấy con rồng đó, hai đứa nhỏ mà lúc nào nó vô đầu tiên ngày vô đàn đó. Bữa nay tôi muốn nói rằng với quý vị cố gắng đi, tại vì ngày mai là cái ngày mà quyết định để mà chúng ta tụng đăng nghiêm. Xong rồi qua tới cái thời thầy trì 108 chú dược sư để mình trì vào trong cái đó. Thành là ngày mai tất cả quý vị phải chí tâm, tại vì quý vị nghe câu chuyện này rồi, là ngày mai có Thiên Long Bát Bộ họ hộ vào trong cái đó, và cái lực của Thất Phật Dược Sư, quý vị phải nghĩ rằng Phật Dược Sư đang ở đây và chư Thiên Long Bát Bộ đang ở đây. Thì ngày mai đó tụng lăng nghiêm xong là chúng ta phải bắt đầu đem những cái mà chỉ nó lại để trước đây, và khi đó là thầy bắt một cái người bưng một cái mâm rất là kỹ đến cái đó, và chúng ta tập trung vào đó để mình tụng. Trụng trên cái đó thì ngày mai thầy cần một cái giống như cái gì hơi cao cao một chút thì mình có giải rồi cho nó sạch sẽ. Đại khái là làm một cái tò, là cái tò vừa vừa thôi. Rồi trên cái tò đó đó, hồi tối thầy ngủ một giấc mơ thì thầy thấy là một cái vị nào nói với thầy là con mà là con cứ để chỉ trùm lum tà la không có được, con phải làm một cái tò giống như cái bục vậy đó, giống như cái bục mà thầy đứng tụng kinh mà cái bực mà nói chuyện á, lấy cái bực tập bục đó, cái bực mình để cái microphone á, rồi bọc giấy vàng lên, rồi để cuốn kinh bảy, để bảy cuốn kinh Thất Phật Dược Sư lên, rồi con á thỉnh á là cái vị mà Dược So Đại Tướng lên, rồi con bắt đầu á là coi như để mấy cái chỉ đó lên, rồi tất cả những cái chai nước gì đó là tập trung để xung quanh chất xung quanh cái tòa đó, là trên đó là ông phải hỏi sao kỳ vậy. Trong giấc mơ là nói là khi nào mà có làm cái tòa cao sạch sẽ có quyển kinh này thì ngay đó có những vị mà Dược So lại tướng đến hộ, phải không quý vị? Và như vậy sau đó tụi con trụng 108 miếng, mà sáng mai bắt buộc quý vị phải súc miệng thật là sạch, nhớ nha. Sư phụ là phải tắm rửa, sáng mai là sư phụ phải tắm rửa súc miệng thật sạch, là quý vị vô đây quý vị sẽ trụng 108. Sau khi lăng nghiêm xong chúng ta trụng 108 miếng, trụng 108 miếng rồi đó quý vị không có giành giật gì hết, không có lựa chọn. Mà chúng đó là khi vừa tụng 108 miếng xong rồi đó, là khi đó quý vị ngồi tại chỗ và cứ một cái người ở trong này, mà trong đó là phải một người ở trong này, ông đó, ông nè, ngày mai ông đi ở trong cái đoàn mà với thầy Thệ Minh của Hồng Đức những gì tăng ni á, đi phát cho từng người, chúng cái gì lấy cái đó, chứ không phải là giành giật nha. Khi mà cái tâm quý vị lựa cái đẹp cái xấu đó là mất hết năng lực của dược sư ngay. là ngài mới đưa cái gì đó mình không cần đeo, nhỏ thì mình bỏ túi về bật ra, bởi vì giữ cái đó cho thầy trong một năm. Thế nên ngày mai nhớ đánh miệng, súc răng sạch sẽ, tay chân phải sạch sẽ luôn. Thầy là phải tắm trước khi lên rồi để trên một cái đài cái bục đó để bảy cuốn kinh dược sư. Tất cả những cái đồ mà chỉ nó để trong đó và tụng đúng 108 tiếng. Khi tụng 108 tiếng rồi đúng rồi bắt đầu đi phát, mà khi phát tiếng tụng kinh vẫn phải tiếp tục tụng. Phát cho tới khi đừng có hỏi tôi đây và cái ngồi đưa nha. Mai cái người đưa là cái lượng mấy người biết đó. Cái ngồi phát từ từ vẫn tiếp tục tụng kinh. Tụng cho tới khi mà hết không còn người nào rồi đó. Là bắt đầu mới giúp cái đó, là bắt đầu mới đem cái đó là để là từ từ phát ra. Thì mới có năng lực. Ngày mai quý vị nào bệnh nhớ dùm cho thầy nha. Cái gì?
Vậy uống cà phê được sư phụ.
Uống cà phê là sao?
Sáng á.
Biết nghĩa là tôi kêu là tâm tụng kinh là phải sạch sẽ thôi, tức là cũng được thôi. Sạch sẽ. Bởi vì cái đó là tôi nói rõ cho quý vị đó, là hồi lâu này tôi cứ để cho nó là bà con dành nhau, cái dòng này nhỏ đồng đẹp. Khi mà quý vị khởi cái tâm đó đó, là quý vị mất cái năng lực của dược sư ngay. Bóc trúng cái nào lấy cái đó. Đó là không phải là đeo vừa tay nữa, cứ bóc trúng lấy vào trong cái túi đó là 500-600 cái dòng đó. Mà khởi một cái tâm tham lấy hai cái đó là coi như mất liền. Bất cứ lực hào quang của chư Phật gia vị trong đó. Thì ngồi đó phát nha. Yeah. Mai tôi là tôi cho quý thầy và mấy sư cô đi phát mà phát cái gì cứ ngồi tại chỗ. Cứ ngồi tại chỗ đi. Thì mỗi cái dòng phát như vậy mà biết phát ở đâu quý vị? Để ngay đỉnh đầu quý vị đó. Để trên đỉnh đầu quý vị. Mấy cái thầy người đi phát cũng rửa tay cho sạch sẽ để trên đỉnh đầu quý vị. Mà tại sao mà tôi muốn cho ông đi vô? Tại tôi muốn gieo cái duyên. Là ông sẽ là cái người sẽ được đi dẫn sanh, rồi tôi muốn mấy người này mấy ông sẽ gài vô đó để mà đi, mà những người nào được cái đó nó không dẫn sanh về cõi cực lạc Phi Đà thì dẫn sanh về cõi Đông Phương giáo chủ cũng giống như cõi cực lạc. Ngày mai nhớ nha, để trên đỉnh đầu á, để cái gì lấy cái đó không có dành nha. Đó là tôi nhắc nhở một cái lần này, tại vì hồi đây tôi không biết cái này, trong cái ngày qua giấc mơ tôi đã thấy như vậy. Thành ra tôi yêu cầu ngày mai xúc miệng sạch sẽ, tôi phải tắm rửa rồi lên đây là bắt đầu tụng lăng nghiêm, xong là qua liền tụng lăng nghiêm, rồi là bắt đầu là qua liền. Thì cái khi tụng chú đúng 108 á thì bắt đầu lên đây lấy ra bỏ trên đỉnh đầu ngồi đó cho tới khi nào mà dứt hết trong cái người nào rồi đó, lúc đầu mới đem nó trở lại đây, rồi sau đó người lấy sao, rồi bắt đầu rồi hồi hướng rồi tam quy đó, chứ không có kiểu mà tranh giành rồi nó giật người này lừa tôi tỏi cái kia đùng lum tà la. Cái đó là lấy cái đó là trở thành đã là cái chỉ thường thôi, mà phải cái tâm thanh tịnh để ngay cái đỉnh đầu của quý vị đó, đó. Thành ra ngày mai này là chúng ta phải lo cái đó trước, rồi chúng ta ngày mai là có gì coi như là hoàn tất cả 7 ngày đó quý vị đó, đi là 7 ngày rồi đó. Thì không có nhiều đâu, thì nghĩ là tụng lăng nghiêm xong ngày mai đó là chúng ta cũng không có tam bộ chức bái gì nữa, tại phải lo cái vấn đề kết chỉ, là tụng lăng nghiêm xong cái tụng 108 biến chú coi như thất phật diệt sư, rồi chúng ta để lên là cái đi phát trên đỉnh đầu, sau khi mà dứt khoát rồi nghe đánh bon đúng 7 tiếng chuông thì bắt đầu ngưng là quý vị phải lấy xuống là quý vị bỏ vô trong người thanh tịnh, chứ không có nói là tôi lựa cái lớn cái nhỏ, vì cái đó không cần đeo trên tay. Quý vị về quý vị mang một cái túi gì đó, cái túi thơm mà nhất là túi ngũ sắc, làm sao mà được ngũ năm mà cái túi là cột lại bỏ trong người trong một năm là cái lực nghĩa mà. Cái đó là phải làm giống như vậy, chứ không phải hồi xưa cái giành giật nhau chạy lên cái bàn này lửa bàn kia lửa, tôi cái dòng này tôi dòng kia, đoạn hợp cạo hết, mà thầy thấy là phải làm như vậy rồi. Nói thì ngày mai không biết cô như mình còn có cái miếng giải nào để bao lên không?
Dạ
con. Dạ. Để làm một cái là để 7 cuốn kinh lên, rồi để cái đó lên trên cái 7 cuốn kinh đó.
Giữa chính giữa
tính điện với số 1. Dạ, ngay đây. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta đã 10 giờ rồi, thì chúng ta hồi hướng quý vị, ngày mai quý vị lên đúng giờ để chúng ta kết đàn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngày mai 5:30 cũng lên đây, và ngày mai là ngày kết đàn quý vị nha.
Tây ngày mai ở ngoài tỉnh đại, bây giờ nếu mà các em ấy thì bà con ra để mình quay phim, để mình ca hát một chút xíu nhập phẩm, rồi đó mọi người thì giống như là
sư phụ. Ồ, thế là ý sao? Vừa muốn gì?
Quay cho mọi người giống như là